Ca tin tưởng, nhiệm vụ lần này, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, để bọn hắn tại vòng quanh bên trong vượt qua. Sợ cái gì, đến cái gì? Ca dự cảm rất chính xác. Một bóng người cao to vượt qua cửa sắt, trùng điệp nện tại xe bus đỉnh trên. Chỉ là rơi vào xe bus chóp đỉnh. Vậy mà liền để sắt lá hướng xuống lom hóc đi vào. Có thể thấy được nó trọng lượng. Ánh trăng dưới, nhưng lấy nhìn thấy này cương thi trên thân màu sắc, không giống với cái khác cương thi xám xanh, xanh trắng, trắng xám chi sắc. Mà là bày biện ra một chủng loại giống như kim loại sáng bóng. Giống như thanh đồng đổ sắt đồng dạng. Hơn 2 mét thân cao, hai tay hai chân thô to, chân chính quạt hương bổ vậy bàn tay lớn. Đồng giáp thi. Ca ở trong lòng thầm nói. Đủ loại huyễn tưởng bên trong sản vật, xuất hiện tại thần ma trò chơi bên trong, không thể bình thường hơn được. Kia hạc giữa bầy gà da thịt màu sắc, cực kỳ giống ca hiểu rồi biết đến đồng giáp thi. Gen gen gen. Thanh thúy tiếng chuông thông qua gió đêm truyền vào đến. Khẳng định đám người liên quan tới có cản thi tượng tiềm phục tại một chỗ suy đoán. Đồng giáp thi về sau, không còn cương thi bỏ vào đến. Không biết là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, vẫn là cản thi tượng muốn chuyên tâm thao túng này đầu đồng giáp thi. Không rảnh tại thao túng cái khác cương thi rồi. Cũng có khả năng, cản thi tượng cảm thấy này một cái đồng giáp thi, đầy đủ giải quyết trạm cuối cùng khách không mời mà đến rồi. Đồng giáp thi hành động thoáng có chút chậm chạp. Từ xe bus chóp đỉnh rơi xuống đất hết thảy bỏ ra có 10 giây. Cũng làm cho ca có cơ hội điều chỉnh tốt phương hướng, dâm xuống chân ga, hung hăng hướng bên kia đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, xe bus dán lấy bên cạnh xe. Xe đầu đâm vào đồng giáp thi thể trên. Pha lê lập tức vỡ vụn thành một mảng lớn đông tuyết. Chỗ ngồi lái xe bị đè ép thành một đoàn. Cũng may ca đã sớm chuẩn bị, đã tại va chạm phát sinh trước đi đường. Ngược lại là Mễ Khả cùng Thục Phân bác gái ngã trái ngã phải. Ca thấp nằm lấy thân thể. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt còn duy trì cả khối trước xe cửa sổ. Một cái tay duỗi ra, vầng sáng hiện lên, đã làm tốt rồi sử dụng kỹ năng chuẩn bị. Ngay tại lúc này, xe đột nhiên rút lui. Ca không thể bảo trì lại cân bằng, bản năng hai tay chống đất, phòng ngừa chính mình té ngã. Xoát một tiếng. Trước xe cửa sổ ngã xuống, lộ ra không bị thương chút nào đồng giáp thi. Ca lại một lần nữa đưa tay, liền muốn phát động kỹ năng, nhắm ngay đồng giáp thi lồng ngực. Vận khí tốt. Đủ để đem này đồng giáp thi nhất đao lưỡng đoạn. Ca cũng không tin, này đồng giáp thi thật cùng thanh đồng, giáp sắt đồng dạng kiên cố. Tại không có trải qua 6 lần nhiệm vụ, thu hoạch được toàn diện cường hóa trước, thần ma đi lại là so sánh điển hình cao sức đánh thấp phòng. Rất dễ dàng liền có thể lấy giết chết đối thủ, cũng sẽ rất dễ dàng bị đối thủ giết chết. Chiếm trước tiên cơ, tại chiến đấu bên trong cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, một khi nắm giữ kỹ năng khó lấy phá phòng nói, tình huống liền sẽ xấu hổ vô cùng. Rất dễ dàng xa vào đến mặc người chém giết trạng thái. Ngay tại ca tức sẽ xuất thủ nháy mắt. Xe đầu một đạo bóng trắng rơi xuống, đem đồng giáp thi trực tiếp ép xuống. Các ngươi đi, ta tới. Đường lạc âm thanh truyền đến. Ca động tác một trận, còn không có làm được đến làm ra phản ứng. Đã nhìn thấy vừa mới đem đồng giáp thi ép xuống hòa thượng thân thể phía bên trái tay bên ném đi, vang một tiếng đâm vào rồi bên cạnh song song xe buýt trên. Thanh âm kia... không thể so với ca vừa rồi lái xe đi đụng đồng giáp thi kia vừa đưa ra thấp. Ca dùng dư quang liếc về hòa thượng cùng xe bất đụng nhau địa phương, trực tiếp lom hóc xuống dưới, tạo thành rồi một cái hố cạn. Đồng giáp thi thân thể lại xuất hiện tại ca tầm mắt bên trong. Nhưng theo lấy một hồi dồn dập tiếng chuông, đồng giáp thi không nhìn rồi trong xe ca. Nó hơi chút chuyển hướng, thân thể chìm xuống, nghiêng đi đi, dùng bả vai nhắm ngay đường lạc. Một cái tiêu chuẩn thiết sơn kháo tư thế. Cấp 8 quyền bên trong cận thân pháp. Nhỏ vụn cục đá vẩy ra, ca cảm giác, tiến lên không phải một cái người, mà là một cô mất khống chế xe tải lớn. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh song song xe buýt bị trực tiếp nhấc lên, giống như là một cô đồ chơi xe gặp được rồi phá hư muốn 10 phần hùng hải tử. Đảo lộn tầm vài vòng, trùng điệp rơi xuống đất. Bánh xe hướng lên trời, tại ánh trăng dưới chuyển động, một cái trong đó chuyển rồi mấy lần sau, còn rơi tại rồi đất trên. Chỉ bất quá, này có thể so với công thành chủ y một chút công kích. Cũng không có chân chính đưa đến trái phải, trước khi va chạm một giây đồng hồ, đường lạc thân thể tránh sang bên, thành công né tránh. Đồng giáp thi quay người nhìn lấy tránh đi đường lạc. Dùng hơi có vẻ cứng đờ động tác, trầm mặc mà phóng tới hắn. Như là một tôn di động tháp sắt. Mà đường lạc động tác, thì là muốn phiêu giật linh động rất nhiều, lui lại lấy, cùng đồng giáp thi kéo dài khoảng cách. Ra sức bảo vệ không mất. Xuống xe, ánh trăng dưới, ca trông thấy hòa thượng áo trắng kia, cùng đồng giáp thi bắt đầu cùng nhau. Đồng giáp thi mỗi một chút công kích, đều sẽ phát ra trầm muộn tiếng xé gió. Đáng tiếc tốc độ hơi chậm. Đều bị đường lạc hiểm mà lại hiểm địa tránh đi, còn có thể tiến hành phản kích. Chỉ là, hòa thượng kia kỹ năng như lai thần trưởng, đập vào đồng giáp thi thể trên, cũng chỉ có thể truyền ra một tiếng vang giòn. Đồng giáp thi lắc đều cực ít. Một cái đánh không đến, một cái không phá được phòng. Trang diện lập tức giằng co. Chương 50, loẹ loẹ con đường. Ngươi nhanh đi hỗ trợ a. Mễ Khả lo lắng mà đối ca nói rằng. Huyền Trang đại sư thoạt nhìn trèo trống phải rất vất vả đâu. Ta làm sao đi a? Ca rất khó chịu, ở trong lòng nói rằng, ta lại đánh không lại bọn hắn. Khó chịu nguyên nhân là hắn phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp tham dự vào hòa thượng kia cùng đồng giáp thi chiến đấu bên trong. Không thể không thừa nhận, chính mình đi lên trừ rồi đưa đồ ăn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này khiến tự cao tự đại ca tương đương khó chịu. Hận không được phát ra trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm thán. Thật tốt một cái nhiệm vụ, tại sao phải an bài hai cái người có thâm niên đâu? Rõ ràng có hắn một cái liền. Tốt ta, không đủ. Bên kia không trọng yếu, chúng ta muốn trước giải quyết cản thi tượng. Ca vì chính mình tìm rồi một cái hợp tình lý do hợp lý. Bắt giặc trước bắt vua, phi thường có đạo lý. Vấn đề là, vương đâu? Phảng phất là vì rồi đáp lại ca nói đồng dạng, nguyên bản gấp rút mà xa xăm đong đưa tiếng chuông, lập tức trở nên tới gần bắt đầu. Có rồi một cái rõ ràng âm thanh nơi phát ra phương hướng. Ca quay đầu, đã nhìn thấy một cái nam tử không biết khi nào xuất hiện ở phòng nhỏ phụ cận. Một thân có chút rộng lượng quần áo màu đen, tạo hình cực kỳ giống áo liệm. Túi đầu thấp xuống, có phần dài đầu tóc che khuất nửa gương mặt lỗ. Chỉ lộ ra dưới nửa gương mặt, miệng mồm hơi chút dương, phun ra quỷ dị xương trắng. Tiện tay cổ tay trên treo lấy hai cái chuông lục lạc nhỏ lái xe khác biệt, cái này cản thi tượng, phải trên tay cầm lấy một cái đong đưa linh. Bàn tay rút do giống như lắc lư lấy. Dung dồn dập chuông lục lạc âm thanh thao túng đồng giáp thi. Nhưng hắn không có đi nhìn đường lâu cùng đồng giáp thi chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm ca ba người. Người là ai? Ca hỏi rồi một cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Các ngươi, lại là, ai? Cản thi tượng hỏi ngược lại, âm thanh có chút cơ giới cảm giác, từng chữ từ trong mồm bỗng xuất hiện, giết phùng ra người, còn dám, đến phùng ra, địa giới, không biết sống chết. Phùng ra, cái gì phùng ra? Ca trong lòng rất oan khuất. Xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không muốn a. Phía trên đỉnh lấy kinh khủng, cường đại, nhân vật bí ẩn đâu. Gọi bọn họ tới trạm cuối cùng vượt qua một đêm trên, bọn hắn lại có biện pháp. Mà lại không phải bọn hắn động thủ trước. Rõ ràng là người tài xế kia cùng người bán vé lòng mang ý đồ xấu. Các ngươi người phùng ra nghĩ muốn giết người đoạt thi, hết lần này tới lần khác lại thực lực không đủ. Cho phản sát rồi. Cái này có thể là lỗi của chúng ta sao? Trở lên cảm xúc. Toàn bộ hóa thành một cái nghi vấn. Chính là, cái gì phùng ra? Thần ma trò chơi bên trong thế giới nhiệm vụ, có chút cho người ta cảm giác là loại kia đơn thuần dùng để hoàn thành nhiệm vụ, tương đương với trò chơi phó bản. So như đường lạc lần thứ nhất trải qua mở ngực tay dắt nhiệm vụ. Mà có một ít, càng giống là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thần ma đi lại chỉ là bị vùi đầu vào cái thế giới này bên trong đi làm một ít sự tình. Liền, phùng ra, đều, không biết rõ. Cản thi tượng nói rằng, xem ra, chỉ là lời con chưa dứt. Ca mãnh liệt mà đối với hắn giơ tay lên, tay trên lam quang lóe lên. Gió mạnh cắt chém. Trộm tập, chính là đơn giản như vậy. Hình cung đao gió chớp mắt đã tới, đi đến rồi cản thi tượng trước mặt. Đối mặt bất thình lình trộm tập, cản thi tượng tựa hồ nghĩ muốn tránh né, tốc độ chậm đi một đường, vẹn vẹn tránh đi một nửa. Một đầu cánh tay bị đao gió chặt đứt. Quần áo màu đen xé rách, nửa bên lồng ngực lộ ra rồi một đầu dây. Tiếp lấy. Dần dần khuyết tán trở thành dữ tợn vết sẹo. Đáng tiếc. Ca ở trong lòng nói thầm một tiếng, nguyên bản định đem này cản thi tượng nhất đao lưỡng đoạn. Lại bị hắn tránh đi. Không chỉ như thế, kia đong đưa linh tay không có thụ thường, tiếng chuông không có ngừng. Tạm thời, hẳn không có nguy hiểm. Ca nhìn lấy cản thi tượng. Thương thế như vậy, chỉ là chảy máu lượng, cũng đầy đủ. Chờ chút. Máu đâu? Vì cái gì tay cụt cùng vết thương đều không có nữa điểm máu tươi chảy ra. Có chút, ý tứ. Cản thi tượng nâng lên tay cụt, chút xuống không phải máu tươi, mà là màu đen khí tức. Làm người ta nghe chi dù quẹ sát thối vị. Ca ba người liên tục lui về phía sau. Ta có chút nghĩ muốn đem các ngươi làm thành thi thể, xem như của ta. Câu nói này, phi thường mà nối liền, cho thấy nó đối thi thể yêu quý. Có làm một chuyến yêu một chuyến trách nhiệm tinh thần. Vừa dứt lời, cản thi tượng mãnh liệt mà trước sông. Ca bên thân, vang lên một hồi bạo liệt thanh âm. Tựa hồ có cái gì vô hình chi vật nổ tung đồng dạng. Kích thích cuồng phong. Thứ hai cái kỹ năng, không khí bạo phát, nhưng lấy mượn nhờ không khí lực lượng, tiến hành chạy nước rút. Ca thân thể, trong nháy mắt phía bên trái bên lao đi, lập tức liền kéo ra 10 mét khoảng cách xa. Cùng ca sát người mà qua cản thi tượng nhìn rồi đối phương một mắt, không có thay đổi phương hướng. ca nhưng lấy né tránh cản thi tượng. Nhưng Thục Phân bác gái cùng Mễ Khả hiển nhiên không thể. Nhìn thấy cái kia đáng sợ cản thi tượng gần ngay trước mắt, Mễ Khả trong mắt đột nhiên quyết tâm. Đưa tay, hung hăng đẩy tại Thục Phân bác gái lưng trên. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại mà hướng về sau chạy đi. A! Cản thi tượng phát ra một tiếng chào phúng cười khẽ, tùy ý một cước đem đảo hướng hắn Thục Phân bác gái đá bay. Thục Phân bác gái thân thể giống như bóng da đồng dạng bay lên, rơi vào đất trên, không núp đích. Cản thi tượng thì là tại Thục Phân bác gái rơi xuống đất đồng thời, truy lên rồi mặc. Tay cụt nâng lên, từ bên trong tản mát đi ra màu đen khí tức. Như là vật sống đồng dạng phun trào, bao phủ rồi mặc đầu. Tranh nhau chen lấn hướng lấy nàng miệng, mũi bên trong dũng manh lao tới. Mạch sắc mặt lập tức một hồi xanh trắng, quỳ gối rồi đất trên. Nàng phí công mà dùng hai tay đi bắt, chỉ có thể bắt được một mảnh không khí. Theo lấy hắc khí vào não, Mễ Khả hai mắt bắt đầu hiện trắng. Phối hợp nàng nguyên bản trang dung, không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác. Kia tiên diễm môi đỏ, bắt đầu một chút xíu hướng màu đen phương hướng phát triển. Co quắp tại đất trên thân thể, dãy rủa cử động chậm rãi yếu bớt. Tiếp lấy, như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, kịch liệt co rúm rồi hai lần, đứng im bất động rồi. Cản thi tượng đi đến Mễ Khả bên thân, màu đen khí tức giống như mấy sợi tơ dây đồng dạng kết nối lấy hai người. Để Mễ Khả trở thành rồi hắn dẫn dây con rối. Theo lấy màu đen khí tức uốn éo, Mễ Khả chậm rãi đứng rồi lên. Bờ môi đã là một mảnh màu đen, da thịt ngược lại là y liền nguyên trắng đoán, hai mắt như là cái khác cương thi đồng dạng, nhìn không thấy đồng tử. Có, chỉ là một mảnh trắng bệnh. Ừm. Cản thi tượng trên dưới nhìn lấy chính mình chế tạo hoạt thi, ẩn tàng tại đầu tóc dưới lông mày nhăn lại. Có chút không vừa ý. Thi thể này, cùng đồng dạng thi thể không có cái gì khác biệt ta. Chẳng lẽ nói. Cản thi tượng nhìn hướng ca, đám người này ở giữa, chỉ có người này, còn có cái kia đang cùng đồng giáp thi chiến đấu. Hòa thượng có chút đặc thù. Một cái nhưng lấy luyện chế ra mới đồng giáp thi. Cản thi tượng nhìn rồi Đường Lạc một mắt, sau đó vừa nhìn về phía ca, không biết rõ cái này nhưng lấy luyện chế ra cái gì đến. Hòa thượng kia thân thủ bất phàm, nhưng lấy cùng đồng giáp thi đánh đến lực lượng ngang nhau. Hoàn toàn nhưng lấy luyện chế ra một cái hoàn toàn mới, so hiện hữu tốt hơn đồng giáp thi. Trước mắt cái này sao? Cản thi tượng chính mình cũng không xác định biết luyện chế ra cái gì đặc thủ cương thi đến. Đi. Trong miệng nói nhỏ một tiếng, nâng lên tay cụt. Bị tươi sống luyện chế thành cương thi Mễ Khả động rồi bắt đầu, phóng tới ca. Đang đuổi thi tượng tận lực thao túng xuống, Mễ Khả sức chiến đấu muốn vượt qua những cái kia pháo hôi cương thi. Không có rồi kỹ năng ca, trong lúc nhất thời bị nàng bức đến có chút chật vật. Trên mặt đều nhiều rồi mấy cái vết chảo. Đó là Mễ Khả sơn móng tay tạo thành thương hại. Cản thi tượng phân tâm nhiều thao túng Mễ Khả, khác một bên chiến trường cách cục, liền phát sinh rồi một chút biến hóa. Bàn tay đập vào đồng giáp thi thể trên âm thanh bắt đầu thường xuyên truyền ra. Thứ nguyên bản thanh thúy chi thần biến được lột ngạt. Cản thi tượng sắc mặt không thay đổi, đem lớn bộ phận thao túng một lần nữa chuyển rời đến đồng giáp thi trên. Ca lập tức bắt lấy rồi cơ hội, một cước đá văng Mễ Khả. Không biết rõ cái gì thời điểm chộp trong tay một khối tảng đá ném ra bên ngoài, đem Mễ Khả đập cái đầu nở hoa. Dạng này ý nghĩa nguyên không cách nào ngăn cản cương thi hành động. Nhưng tốt xấu nhưng lấy giảm bớt đối phương một cái vũ khí. Vừa rồi ca thế nhưng là ít mấy lần kém chút bị cắn đến. Bị đập vào đầu Mễ Khả, đứng tại nguyên nơi bất động rồi. So với khi còn sống, hiện tại thân thể, rõ ràng mà khô quắt rồi không ít. Làm cho không người nào có thể sinh ra bất kỳ nhân lúc còn nóng ý nghĩ. Ca hơi chút thở hào hẹn, đưa tay xoa xoa trên mặt chảy ra máu. Trà sát hai lần, ca động tác dừng lại. Ngươi hắn nhìn lấy cản thi tượng. Cản thi tượng nở nụ cười, tiếng cười rất liên tục, cũng rất làm người ta sợ hãi, cảm thụ, tới rồi sao? Thi độc. Ca cảm giác được không phải cái gì thi độc. Hắn chỉ là cảm giác được gương mặt của mình bắt đầu dần dần chết lặng. Vừa rồi đưa tay đi lau thời điểm, đều không có đau đớn, thậm chí không có xúc cảm. Nguyên lai là chúng rồi thi độc. Cảm giác mê man, bắt đầu chuyển đến. Ca thế giới, lay động, xoay tròn. Kỳ thực. Luyện chế hoạt thi là rất thống khổ quá trình. Nói đến chính mình bản chức chuyên nghiệp công việc, cản thi tượng nói liền rất nối liền liền rồi, cùng ngàn đao bầm thây không sai biệt lắm, đừng nhìn nàng không cứ gọi lên tiếng, là bởi vì ta phá hủy vài chỗ. Ta thi độc, ăn mòn chết lặng đầu góc của ngươi, chỗ lấy, tiếp xuống luyện chế, ngươi sẽ không cảm giác được quá lớn thống khổ. Tuyệt đối không nên đem đầu lưới cái gì cắn đứt, hành động, ta hy vọng càng thêm hoàn mỹ chút. Theo lấy cản thi tượng nói, ca đã không cách nào lại đứng thẳng. Hắn ngồi tại mặt đất trên, miễn cưỡng lấy tay chống đỡ lấy thân thể, đầu dùng sức lung lay. Ý đồ lắp đến cùng trước mắt mình thế giới đồng dạng tần suất. Dạng này trong mắt thế giới liền sẽ không lung lay. Sàn sạt tiếng bước chân. Cản thi tượng đi đến rồi ca trước mặt, tay cụt chậm rãi nhắm ngay hắn đầu. từ vừa rồi bắt đầu một mực phun trào màu đen khí tức, hướng lấy chậm rãi mò về ca. Hành động, không phải phá hôi, chế tác thời điểm, phải nghiêm túc một chút. Làm chuyện xấu rồi không thể được. Ừm. Vừa mới liếm môi một cái cản thi tượng, đột nhiên đổi sắc mặt, mãnh liệt mà quay người nhìn hướng Đường Lạc cùng đồng giáp thi chiến cuộc. Từ vừa rồi bắt đầu một mực tiếp tục không ngừng tiếng chuông, dừng lại rồi có chừng nửa giây. Tiếp lấy một lần nữa vang lên. Muốn so vừa rồi còn muốn kịch liệt rất nhiều. Nếu như nói vừa rồi tiếng chuông chỉ có thể coi là dồn dập nói, hiện tại tiếng chuông đã là hỗn loạn, phảng phất giống như ma âm rót vào tai. Thế nhưng là, vô luận tiếng chuông như thế nào biến hóa, đồng giáp thi lại như cũ đưa lưng về phía cản thi tượng, không núp đích. Đường Lạc liền đứng tại đồng giáp thi thể bên, một tay dựng thẳng ở trước ngực, nhìn lấy cản thi tượng. Mang trên mặt trách trời thương dân biểu lộ. Ta lại. Lưu lạc đến tận đây. Đường Lạc trách trời thương dân không phải người khác, mà là chính hắn. Nghĩ không ra ta đường 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 Huyền Trang, cũng rốt cục đi lên rồi loẹ loẹt con đường. Đã từng Huyền Trang đại sư cảm thấy ngươi loẹ loẹt, một quyền oanh bạo rồi đầu của ngươi một quyền Đường Tăng, tựa hồ muốn đã đi xa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, ngươi nhìn qua càng kháng đánh một chút. Dù sao không phải đi về phía Tây thời điểm rồi. Nhưng lấy ngốc nghếch chuyển vận, đánh không chết đối phương, chỉ là bởi vì chuyển vận lượng không đủ to lớn. Hiện tại Đường Lạc thương thế chưa lành. Không thể không tính toán tỉ mỉ một chút. Cần lấy cân nhắc, như cùng ở tại có hạn thực lực bên trong, phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Loại chuyện này, không phải một cá nhân ngốc trong phòng đoán mò, liền có thể truy nguyên nguồn gốc. Cần lấy thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Bia ngắm nói, kỳ thực không dễ tìm cho lắm. Bên thân đồng giáp thi, xem như một cái. Thế là, bị Đường Lạc bắt tới luyện rồi luyện tập. Hiệu quả nha, tạm được a. Lại dùng sức lắc lư trong tay chuông lục lạc, đồng giáp thi y lý nguyên không phản ứng chút nào. Cản thi tượng một mực hơi thấp đầu nâng lên, mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy một đôi hung hãn con mắt. A-di-đà Phật. Đường Lạc tuyên rồi một tiếng Phật hiệu biểu thị chính mình thân phận, thí chủ con mắt không cần nói, nhưng lấy quên cho có cần người. Hơi khuyên bảo một chút. Nói không chừng đối phương liền lập địa thành Phật đây. Mộng tưởng vẫn là muốn có. A. Cản thi tượng chỉ là cười rồi một tiếng, không có lại tiếp tục lắc linh, ngươi đối ta đồng giáp thi làm rồi cái gì? Thí chủ nói cái này. Đường Lạc nhìn lấy đồng giáp thi. Bần tăng để giải thích thoát. Theo lấy hắn nói, bên thân đồng giáp thi đột nhiên hóa thành một đống bột phấn, rơi vào đất trên, quả thực giống như bị hỏa táng qua đồng dạng. Cản thi tượng hai mắt trừng lớn, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Kém chút đụng vào sau lưng gật gù đắc ý ca. Nếu có người nhưng lấy làm bị thương đồng giáp thi, thậm chí đem nó cắt chém, sẽ rách cái gì? Cản thi tượng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói đồng giáp thi danh xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng cũng phải nhìn nguyên tài liệu, nhìn người luyện thi thủ đoạn. Cản thi tượng cố này đồng giáp thi, chỉ là trình độ nhất định trên đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng, coi như chỉ là trình độ nhất định, cũng không khả năng bị người trực tiếp hóa thành cho bụi. Lại không phải cao ôn hỏa diễm thiêu đốt. Đối phương rõ ràng chỉ là một mực đang cùng đồng giáp thi chiến đấu, lúc thỉnh thoảng tìm cơ hội đập nó một chút. Vỗ tay có thể đánh ra dạng này hiệu quả sao? Thiết sa trưởng cũng không có cái này uy lực a. Hòa thượng. Ngươi luyện cái gì công phu? Cản thi tượng hỏi, cảm xúc điều động, nói chuyện liền không từng chữ nói ra rồi. Như Lai thần trưởng. Đường Lạc nói rằng. Như Lai thần trưởng. Cản thi tượng nói nhỏ một câu, tựa hồ muốn đem này môn đủ để đem đồng giáp thi đập thành bụi phấn công phu triệt để ghi tạc đầu góc bên trong. Như vậy, bần tăng hy vọng thí chủ lo đến so kia cương thi thời gian lâu một chút. Đường Lạc bước về phía trước một bước. Một trận gió lạnh thổi qua. Ánh trăng đột nhiên lờ mờ đi rất nhiều. Không khí bên trong đột nhiên bao phủ rồi một tầng nhàn nhạt màu đen sương mỏng. Đường Lạc dừng lại bước chân, nhìn hướng phải bên. Cản thi tượng cũng nhìn hướng đồng dạng phương hướng. Sau đó, hắn lập tức quỳ xuống, quỳ gối đất trên, cao giọng hô nói, nên tiếp đại nhân. Trạm cuối cùng bên trong, theo lấy kia một hồi lạnh gió. Thêm một người. Một cái sắc mặt tái nhợt được đi theo trong nước phao rồi ba ngày ba đêm mặt trắng nam tử, trong tay xách lấy một chiếc dầu hỏa đèn. Người này một thân áo bào màu xanh. Ngực trái trên còn thêu lên một cái nhìn qua giống như là hoa văn chữ. Đối với tự mang ngôn ngữ thông hiểu thần ma đi lại tới nói. Nhưng lấy nhẹ nhõm mà nhìn ra đây là một cái phùng chữ. Phùng môn thôn phùng. Cản thi tượng chỗ cụt tay lan tràn màu đen khí tức, hoàn toàn thu liễm. Mặt trắng nam không nhìn cản thi tượng, ánh mắt không ngừng mà tại ca cùng Đường Lạc trên thân lưu chuyển. Đại nhân. Cản thi tượng cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng. Ta muốn rồi. Mặt trắng nam nói rằng. Vâng. Cản thi tượng lập tức bỏ đến ca bên thân, từ ca trên thân hấp thụ một chút hắc khí. đồng thời âm thầm may mắn chính mình không có động thủ thật luyện chế người trước mắt. Nói cách khác, chính mình chỉ sợ muốn trở thành trường sinh nấm thổ nhưỡng. Trong cơ thể tàn sát bừa bãi thi khí bị rút đi. Ca dần dần khôi phục lại, tứ chi y y nguyên có chút bất lực, nhưng tốt xấu đầu không choáng rồi. Không choáng nói, liền có thể lấy trông thấy trước mắt một cái mặt trắng nam, chính nhìn lấy chính mình. Kia ánh mắt, để ca toàn thân nổi da gà lên. Không phải sợ hãi, mà là ác hàn. Mặt trắng nam ánh mắt bên trong có vui sướng, yêu thích, mừng, rỡ, đó có thể thấy được hắn đối ca hài lòng cùng ưa thích. Nhưng loại này ưa thích, không phải giữa người và người ưa thích. Càng giống là, đồ tể nhìn trước mắt đợi làm thịt heo mập, cảm thấy con lợn này vô luận lớn nhỏ, béo gầy đều phi thường phù hợp. Thịt rồi sau mặc kệ là bán lấy tiền vẫn là chính mình ăn, cũng có thể lấy kiếm lớn ưa thích. Ca cảm giác được, mình tại mặt trắng nam trong mắt, chính là một đầu đợi làm thịt heo. Hàm răng của hắn, không bị khống chế mà trên dưới va chạm bắt đầu. Tinh thần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, điên cuồng mà thử thăm dò. Rõ ràng cũng là đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ, tại bên bờ sinh tử dễ rủa qua thần ma đi lại. Ca cũng không minh bạch hắn vì sao lại như thế sợ hãi cùng sợ hãi. Không cách nào khắt chế cảm xúc, thủy triều đồng dạng trên tuôn ra, đánh thẳng vào lý trí đê đập. Trước kia kinh lịch, kinh nghiệm, tích lũy, toàn bộ cho chó an. Thả. Vung tha ta. Ca lắp bắp mà nói ra. Ngoan. Mặt trắng nam nở nụ cười, đưa tay tại ca đầu trên vuốt ve, thật giống như đang vuốt ve sủng vật chó. Ta sẽ không giết ngươi. Nghe được câu này, cả toàn thân buông lỏng. Kém chút ghé vào đất trên. Sẽ không giết hắn. Tốt đẹp giường nào chứ? Bất quá, hai người các ngươi bên trong, chỉ có thể sống một cái. Mặt trắng nam đột nhiên chỉ đường lạc, cười lấy nói rằng. Ca cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ cứng đờ ở. Có ý tứ gì? Chỉ có thể sống một cái. Vì sao lại hỏi ra loại những lời này? Nay con cần muốn hỏi sao? Ta nguyện ý thần phục đại nhân. Ca cơ hồ là đang gầm thét. Lại không phải sinh tử chi giao, vừa lúc tụ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đừng nói chỉ có thể sống một cái. Giết chết tất cả những người khác, để cho mình sống sót, ca đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Rất tốt, đây mới là ta muốn thổ nhưỡng. Mặt trắng nam nói rồi một câu ca nghe không hiểu nói, vậy liền bắt đầu, đi giết hắn, giết rồi hắn, ngươi mới có thể sống. Tội ác thổ nhưỡng, đủ loại tâm tình tiêu cực ngưng kết chậu hoa. Mới có thể trồng ra càng nhiều, cường tráng hơn, càng đặc thù trường sinh nấm. Hai cái này kẻ ngoại lai bên trong, ai có thể sống sót, ai thì có tư cách trở thành cơ thể sống chi buồn. Chết mất cái kia, chỉ có thể trở thành bình thường buồn nuôi tấy. Chỉ có người còn sống sót, mới có tư cách sống xuống tới. Trở thành trường sinh nấm cơ thể sống chi buồn, là phùng gia cấp cho ban ân. Tốt, thế nhưng là, ta hiện tại. Ca trần chờ nói. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt, không chỉ có không có rồi kỹ năng. Càng là tứ chi bất lực. Ở đâu ra sức chiến đấu? Cái kia huyền trang, nhưng không phải người bình thường. Cho dù có kỹ năng ca, tại không đánh lén dưới tình huống, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Không phải bên ta không cố gắng, mà là địch quân quá cường đại. Không sao, ta có thể cho ngươi một chút ít trợ giúp. Mặt trắng nam lộ ra phi thường tốt nói chuyện. Sau đó, hắn há miệng há lớn đến đủ để nhét vào một người trưởng thành nắm đấm cấp độ. Mặt trong tối om một mảnh. Ca vậy mà không nhìn thấy đầu lưỡi cùng hàm răng. Nhìn kỹ một mắt, ca phát hiện nó trong miệng lỗ đen chính tại động. Một chút xíu mà hướng bên ngoài chen. Hẹ! Theo lấy rõ ràng nôn khan âm thanh, một cái đồ vật bị mặt trắng nam nôn tại rồi đất trên. Đó là một cái cây nấm. Ít nhất là mọc ra cây nấm hình dạng thực vật, hoặc là nói khuẩn nấm. Ca chưa bao giờ thấy qua dạng này cây nấm, toàn thân màu đen, khuẩn đóng lên mặt có 5 màu chi sắc như ẩn như hiện. Ăn nó đi! Ca chỉ vào phun ra thì nấm. Trường sinh nấm nói rằng, a, ca rõ ràng sửng sốt một chút. Ăn nó đi. Ừm. Mặt trắng nam ôn nhu ngữ khí biến đổi, ngữ điệu dương lên. Ta ăn. Ca lập tức cầm lấy trường sinh nấm, nhét vào miệng mồm bên trong. Ở bên cản thi tượng một tia hâm mộ, một tia ghen ghét, còn có đồng tình phức tạp ánh mắt bên trong, ăn tươi nuốt sống mà nuốt xuống. Cái này màu đen cây nấm có hay không độc? Ca không quan tâm. Hắn mong muốn, chính là sống qua mấy cái này tiếng đồng hồ. Một khi vượt qua được, liền là chân chính trời cao mặc chim bay. Đi qua thần ma sơ bộ trị liệu, cho dù có cái gì di chứng cũng có thể lấy giảm bớt, áp xuống tới. Lại dùng thế giới hiện thực y học đi giải quyết. Hiện thực bên trong ca là người có tiền, không thiếu kia trị liệu tiền. Hắn thiếu hụt, chỉ là sống xuống tới cơ hội. Đi thôi. Mặt trắng nam đứng lên, đối ca nói rằng, vừa nhìn về phía ở bên xem náo nhiệt đường lạc, ngươi thật giống như rất tự tin. A-di-đà-phật. Đường Lạc nói rằng, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ừm, ta càng phát khẳng định ta bố trí là bị ngươi hủy rồi. Mặt trắng nam nói rằng, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, chỗ lấy. Ngươi không thể sống. Đang khi nói chuyện, ca đứng rồi lên, nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, hòa thượng, không nên trách ta.
Không trách.
Đường Lạc nói rằng, xả thân lấy nghĩa, sát nhân thành nhân lại không phải người nào đều có thể làm được sự tình. Tử khổ mà thôi, không cần trách tội. Kia ta trước hết đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ A. Ca hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Ăn hết màu đen cây nấm, hóa thành một cỗ mênh mông lực lượng, tại toàn thân trên dưới phun trào. Ca cảm giác được, nếu như mình lại không đem cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài, chỉ sợ đều muốn bạo thể mà chết. Nếu như ngươi thật có thể làm được liền tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, lăng không một trưởng.
Không trưởng.
Vừa mới xông vào Đường Lạc trước người 10 mét nội ca thân thể chấn động, bay rất ra ngoài. Rơi vào rồi mặt trắng nam trước mặt. Hắn đỏ hai mắt trừng lớn lấy, giữ tợn biểu lộ còn ngưng kết tại trên mặt. Thân thể mặc dù còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bất quá, cả thi thể trên, không có cùng tôn ngang đồng dạng xuất hiện kỹ năng khí tức. Mặt trắng nam nhìn lấy Đường Lạc, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tiếp xuống, là vị nào thí chủ, dự định trước bị bẩn tăng độ hóa đâu? Đường Lạc trên mặt nổi lên rồi nụ cười. Giết chết ca, thu hoạch được không có bao nhiêu công đức chi lực, tượng trưng tính một chút. Ngươi muốn giết ta, ta giết rồi ngươi, càng nhiều tính làm nhân quả báo ứng. Nhưng cản thi tượng cùng phùng ra mặt trắng nam liền không đồng dạng. Độ hóa hai người này, công đức chi lực không thể thiếu. Nói thế nào cũng là 999 loại cấp bậc này. Đại nhân, ta tới. Cản thi tượng đứng lên, xung xoay nói. Cơ hội hiếm có.
Tốt.
Đường Lạc xuất hiện đang đuổi thi tượng bên thân, nghiêng người đối lấy hắn. Cũng không nhìn, tùy ý một trưởng đánh ra. Cản thi tượng lồng ngực trong nháy mắt lom hót, nửa người trên cơ hồ biến thành rồi một trang giấy. Thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào xe buýt trên, kéo theo lấy xe buýt đụng vào cửa sắt trên. Nương theo lấy vài tiếng vang. Biến thành rồi mở ra sắt vụn giao thông công cộng từ ngã xuống cửa sắt trên lăn lộn mà qua. Tại ngoài cửa sắt con đường trên phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Về phần cản thi tượng, đã tại va chạm quá trình bên trong chia thành tốt nhỏ. Thế giới trên tốt nhất nhập liệm sư, khe thi nhân đều khó có khả năng để hắn phục hồi như cũ. Không bằng đồng giáp thi nhịn đánh. Đường Lạc cho ra rồi chuẩn xác mà đánh giá, nhìn hướng mặt trắng nam, ngươi nhìn qua càng kháng đánh một điểm. Có rồi nhìn qua đổi mới, tốt hơn đồng cát. Trước kia liền coi thường. Chính là như thế một cái có mới nối cũ người. Chương 52, người thực vật. Cây nấm tinh. Mặt trắng nam nhìn một chút bên chân chết đi ca. Lại nhìn một chút bên kia hoàn toàn tìm không thấy cản thi tượng, mở miệng nói rằng, xem ra, trường sinh sương mù đối ngươi vô dụng.
Trường sinh sương mù.
Đường Lạc nói rằng, không phải thật sự khuẩn bào tử sao. Nói dễ nghe như vậy làm gì a? Ca thi thể trên, miệng mồm bên trong, đã có một cái nho nhỏ cây nấm chui ra.
A.
Mặt trắng nam đối Đường Lạc xưng hô từ chối cho ý kiến. Trung quanh xương đen, lại tại bất chi bất giác bên trong, trở nên so vừa rồi càng thêm nồng nặc. Nói thì nói như vậy, nhưng là thật liền không hề ảnh hưởng. Mặt trắng nam không tin, không có ảnh hưởng, chỉ là bởi vì liều thuốc, nồng độ chưa đủ. Không lấy nồng độ làm tiêu chuẩn, ánh sáng đàm hiệu quả, đều là đang đùa lưu manh. Nồng độ cao tới trình độ nhất định, liền chính hắn đều muốn thụ ảnh hưởng. Hắn không tin, trước mắt hỏa thượng sẽ lông tóc không thương. Đường Lạc đưa tay ở trước mắt tắt rồi hai lần. Trung quanh xương đen, đã có chút ảnh hưởng đến tầm mắt. Mặt trắng nam lặng yên không một tiếng động mà lui về phía sau, liền muốn biến mất tại xương đen bên trong. Đường Lạc liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Người nhà muốn tránh liền tránh chứ sao? Còn cầm lấy một chiếc dầu hỏa đốt đèn, là rất sợ người khác không biết rõ ngươi tránh ở nơi nào sao. Đốt đèn vầng sáng tại xương đen bên trong lung la lung lay. Giống như là treo ở chập trần thuyền nhỏ trên đồng dạng. Đường Lạc mang theo một hồi xương đen, hướng đi đốt đèn phương hướng, tới gần sau, lại phát hiện kia mặt trắng nam không biết khi nào đã biến mất. Xách lấy đèn, rõ ràng là Mễ Khả. Chuẩn xác mà nói, là Mễ Khả thi thể. Đứng thẳng lấy không nhúc nhích, cầm lấy kia ngọn dầu hỏa đốt đèn. Đường Lạc xuất thủ, trực tiếp vật lý độ hóa mạch, xem như để cho nàng giải thoát rồi. Tu hú chiếm tổ chim khách rồi đốt đèn, Đường Lạc chậm rãi tại xương đen trung hành đi tới. Trung quanh xương đen, lại là càng ngày càng đậm hơn. Rất nhanh liền đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón cấp độ. Nếu như tại xương đen bên ngoài, liền có thể lấy nhìn thấy trạm cuối cùng nội tràng cảnh. Đường Lạc chỗ này phương viên chừng 3 thước không gian, bị xương đen hoàn toàn bao phủ. Cơ hồ tạo thành rồi một cái màu đen hình cầu. Theo lấy Đường Lạc di động mà di động. Xương đen bên ngoài, thì là mặt trắng nam tử. Hắn rộng lượng rủ xuống ống tay áo bên trong, không ngừng có xương đen toát ra. Duy chỉ lấy xương đen quy mô. Cho ta vòng quanh A. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể trèo trống đến lúc nào. Mặt trắng nam ở trong lòng thầm nói. Kết quả là nhìn thấy đường lạc thẳng tắp đi lại, đừng nói vòng quanh rồi, phương hướng liền lệch đều không có lệch một điểm. Làm sao có thể? Mặt trắng nam lộ ra kinh ngạc, kém chút lui về phía sau một bước lấy đó kinh ngạc. Cũng may, theo lấy dần dần tới gần vách tường, cơ hồ muốn đụng trên thời điểm, đường lạc phương hướng đi tới rốt cục phát sinh rồi biến hóa, phía bên phải vừa đi đi. Có điểm tại trạm cuối cùng nội vòng quanh ý tứ. Cắt. Tạo nên tác dụng. Ngu xuẩn con lựa chọc. Mặt trắng nam ở trong lòng mắng rồi một câu. Vừa rồi hòa thượng này thể hiện ra đến thực lực, hoàn toàn chính xác để hắn kinh hãi. Nhưng lấy nói như vậy, hai người đối kháng chính diện. Hắn không phải hòa thượng áo trắng này đối thủ. Nhưng hòa thượng cuồng vọng tự đại, vậy mà lấy thân thử sương mù. Thì nên trách không được hắn rồi. Một khi trường sinh sương mù có tác dụng, thắng lợi thiên bình liền sẽ bắt đầu hướng về hắn này bên không ngừng nghiêng về. Ngươi sẽ trở thành ta tốt nhất cơ thể sống chi buồn. Mặt trắng nam lộ ra nụ cười. Sau 5 phút, còn không có thành công. Từ mặt trắng nam ống tay áo bên trong dũng manh tiến ra xương đen, đã tương đương mỏng manh. Duy trì đường lạc bên thân xương đen nồng độ, trở nên 10 phần miễn cưỡng. Trường sinh nấm bảo tử lại không phải zombie virus giải dược loại này không khoa học đồ chơi. Nho nhỏ một bình nhét vào đất trên, trong nháy mắt chung quanh ngã xuống một mảng lớn. Tiếp lấy toàn thế giới đều chịu ảnh hưởng. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng không bị kín. Lại không có trường sinh nấm đem bảo tử một lần nữa tụ lại tại bên thân. Xương đen sẽ chỉ không ngừng mà vung phát. Mặt trắng nam không còn nỗ lực duy trì nói, chừng 5 phút liền sẽ tiêu tán không còn. Ngay tại lúc này, một mực đang đi lại đường lạc đột nhiên ngừng lại rồi. Xong rồi. Mặt trắng nam lập tức mừng rỡ. Không có rồi sao? Hắc cầu bên trong truyền đến đường lạc vấn đề. Cái gì? Mặt trắng nam sững sờ, bản năng mà hỏi lại. Không có cái khác chiêu thức sao? Đường lạc nói rằng. So như, đem những này xương đen toàn bộ hút trở về, ăn hết, đến tăng cường chính mình lực lượng. Viêm sát Hắc Long 3 có thể hay không? Xem ra là không có. Đường lạc ngữ khí mang theo vài phần đáng tiếc. Hắn hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, không phải lễ Phật, mà là vỗ một cái. Quần áo tại trong gió bay phất phới, cuốn phong lấy hắn vì trung tâm khuếch tán, hướng lấy bốn phương tám hướng thổi Phật mà đi. Cắt bay đá chạy, chung quanh xương đen tiêu tán không còn, bị toàn bộ thổi tan. Đường lạc thả tay xuống. Nhìn hướng mặt trắng nam, hơi chút gật đầu ra hiệu. Ngài mới đóng cắt đã thượng tuyến. Mặt trắng nam đột nhiên triệt thoái phía sau, còn đến không kịp làm ra cái khác càng nhiều cử động. Một cái bàn tay liền ấn lên rồi hắn lồng ngực. Ừm. Đường lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khắc ở mặt trắng nam lồng ngực trên bàn tay, truyền đến cảm xúc không phải đánh vào lồng ngực cảm giác. Bàn tay truyền đến phản hồi là mềm mại hai chữ. Thật giống như đập vào một đoàn không biết mềm nhũn chi vật trên. Không chỉ như thế, còn có phản lực. Nếu là này bàn tay lực lượng vì 10, chân chính đối thoại mặt nam tạo thành thương hại chỉ sợ tại 5 trở xuống. Mặt trắng nam liền lùi lại vài chục bước, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đường lạc thì là nhìn rồi nhìn mình tay, vừa nhìn về phía mặt trắng nam. Hắn lồng ngực, có rõ ràng lon hót, nhưng này lon hót chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại nguyên. Như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng. Đúng vậy, không chỉ là tại lại nguyên, càng là tại bành trướng. Một lát. Mặt trắng nam liền bành trướng trở thành rồi một cái vượt qua 3 mét tiểu cự nhân. Cũng không phải là tên cơ bắp, mà là một tên mập, như là viên thịt đồng dạng. Rộng lượng xanh trắng áo choàng dính sát hợp lấy thân thể, không có bị xé rách. Hiển nhiên cùng lục cự nhân quần là cùng khoản tài liệu. Bành trướng sau mặt trắng nam, da thịt bị kéo xuống rồi cực hạn. Vậy mà mơ hồ có rồi một loại trong suốt cảm giác. Mà tại da thịt phía dưới, như ẩn như hiện không phải cái gì huyết nhục, mà là một đoàn vật chất màu đen. Không cách nào thấy rõ đến cùng là cái gì. A, mặt trắng nam gào thét một tiếng, lớn lên miệng mồm bên trong phun ra rồi một thanh màu đen nọc độc. Đường lạc thân thể bên cạnh rời. Nọc độc rơi vào đất trên, đem cắt đá mặt đất ăn mòn ra rồi một cái hố nhỏ. Khó ngửi xương mù toát ra. Tại nọc độc rơi xuống đất ngay mắt, mặt trắng nam đã phóng tới đường lạc. Danh phó kỳ thực thịt bắn trên xa. Đường lạc không tránh không né, một trưởng vô ra. Đập vào mặt trắng nam nâng lên thân thể trên. Không có đem nó đánh bay, tương phản, đường lạc cẳng tay theo lấy bàn tay đều trực tiếp lõm rồi đi vào. Mặt trắng nam mang theo đường lạc trước hướng về phía. Đường lạc một bên lui về phía sau, một bên hơi chút hướng ra phía ngoài co rúm cánh tay, lập tức cảm giác được vô cùng lực cản. Không chỉ như thế, còn có một luồng xoay tròn lực lượng. Tựa hồ muốn đường lạc cánh tay xinh xinh xoắn đứt. Mặt trắng nam lộ ra nụ cười dữ tợn. Nâng lên hai tay. Nguyên bản bởi vì bành trướng, mà không cách nào đụng phải Đường Lạc hai tay, vậy mà quỷ dị mà kéo dài, hướng về Đường Lạc chụp tới. Loại này quỷ dị làm người ta sợ hãi phương thức chiến đấu. Hoàn toàn thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ. Không cách nào né tránh Đường Lạc, đối mặt loại này công kích, thân thể trầm xuống, đồng thời giơ lên cánh tay phải. Mặt trắng nam thân thể nhoáng một cái, hai chân cách đất, bị Đường Lạc đảo khách thành chủ, giống như giơ lên tiểu hài tử đồng dạng, hoàn toàn giơ lên. Tiếp lấy, hướng đất mặt hung hăng một đập. Đá vụn vẩy ra. Như là bóng da đồng dạng thân thể, truyền đến không nhỏ lực phản chấn. Mà cái này loại lực phản chấn, thông qua này đặc thù thân thể chuyển hóa, lại trở thành rồi mặt trắng nam lực phản kích. Đường Lạc nhưng lấy cảm giác được, bàn tay cánh tay bên trên truyền đến áp bách, xoay tròn lực lượng lại lớn mấy phần. Cho dù là một cây sắt thép, lúc này đoán chừng cũng bị xoắn thành rồi từng đoạn bánh quai trèo. Dạng này đống cắt không được a. Đường Lạc nhíu mày, tay phải hướng lấy lực xoắn phương hướng ngược nhất chuyển. Tán phát ra lực lượng, trong nháy mắt vượt qua rồi mặt trắng nam tiếp nhận hạn mức cao nhất. To lớn miệng vết thương xuất hiện tại hắn lồng ngực. Bành trướng thân thể cũng khô quắt xuống. Theo lấy Đường Lạc rút về tay động tác, mang theo khó có thể tin biểu lộ, mặt trắng nam lui về phía sau mấy bước, quỳ gối rồi đất trên. Lồng ngực tựa như vòng xoáy đồng dạng vết thương bên trong. Không phải nội tạng, cũng không nhìn thấy bất kỳ xương cốt. Có thể nhìn thấy, lại là một cái cây nấm. Màu đen cây nấm. Đại lượng vật dạng kia chất lan tràn, sợi nấm chân khuẩn thể dày đặc mặt trắng nam trong cơ thể. Thay thế hắn nguyên bản nội tạng khí quan, xương cốt. Người thực vật. Không đúng, cây nấm là loài nấm, nấm người. Đường Lạc nhìn lấy mặt trắng nam, loại này kỳ lạ cộng sinh sinh thái, hắn cũng là thứ nhất này nhìn thấy. Khó trách thứ nhất dưới thời điểm, cảm giác có chút mềm mại. Không giống như là đánh vào người bình thường thể thân thể trên. Vết thương phụ cận sợi nấm chân khuẩn thể lan tràn, như là chi chu dệt lưới đồng dạng, tu bổ mặt trắng nam tổn hại vết thương. Từ mặt trắng nam tiến hóa thành vì cái gì nấm nam, người nấm đoán độc mà nhìn xem Đường Lạc. Gió mạnh từ hai bên thổi qua. Mặt trắng nam quay đầu, phát hiện hòa thượng kia thình lình đã đứng ở bên người mình. Tay phải còn cầm lấy một đầu nhìn qua hắn vô cùng quen thuộc cánh tay. Túi đầu, nhìn hướng cánh tay phải. Từ bả vai vị trí, đã bị hoàn toàn xé rách. Mặt trắng nam lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể hướng bên cạnh ngã quỵ. Lần thứ nhất cảm thấy, mất đi rồi cảm giác đau, cũng chưa hẳn là một cái đáng giá chuyện vui. Đường Lạc trong tay cánh tay cấp tốc khô quắt xuống. Không có rồi cây nấm bản thể, sợi nấm chân khuẩn thể tử vong tốc độ rất nhanh. Không có nửa phút. Đường Lạc trong tay cánh tay liền héo rút thành rồi một đoàn. Chợt nhìn phía dưới, không giống như là một đầu người cánh tay, mà là một cái cây nấm. Chứ rồi cây nấm, ta nghĩ đầu cũng là muốn hại a. Đường Lạc vứt bỏ cây nấm tay, nhìn lấy mặt trắng nam nói rằng. Nếu như đầu góc đều bị sợi nấm chân khuẩn thể thay thế nói. Vậy thì không phải là người, mà là cây nấm tinh rồi. Đường Lạc gặp qua không ít tinh quái, nhưng cây nấm tinh. Chưa bao giờ thấy qua. Loại này có thể ăn đồ vật, thành tinh nhưng thật ra là tương đối khó khăn. Buổi sáng mới vừa vặn phát dưới đại hoành nguyện, buổi chiều liền cho người ta nấu canh rồi, chính là thường có chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Nhà ai người? Phùng gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt trắng nam tại làm cuối cùng dãy rủa. Trước mắt hòa thượng thực lực, vượt xa rồi dự liệu của hắn. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng nghe qua liên quan người. Hòa thượng này là ai? Vì sao lại nhằm vào bọn họ Phùng gia? Bần tăng Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, đến từ Đại Lôi Âm Tự. Huyền Trang, Đại Lôi Âm Tự. Mặt trắng nam cố gắng nhớ lại lấy, lại không cách nào từ trí nhớ bên trong tìm tới liên quan thế lực. Thí chủ, còn có đồng giáp thi sao? Đường Lạc nói đánh gãy rồi mặt trắng nam suy nghĩ, bần tăng dự định tiếp tục luyện tay một chút. Tốt một điểm đồng cát, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên lai tưởng rằng có rồi mới, xa xỉ một cái. Không nghĩ tới, mới đồng cát không còn dùng được a. Chương 53, độc cô Mỹ thực ra. Mặt trắng nam sắc mặt xoay cong. Trường sinh Phùng gia hoàn toàn chính xác nuôi không ít cản thi tượng. Nhưng người Phùng gia không học cản thi, thủ đoạn của bọn hắn, muốn so cản thi lợi hại trăm lần. Chỗ nào cần lấy học tập cản thi? Cản thi tượng, chỉ là bọn hắn Phùng gia nuôi bắt đầu, để làm việc càng thêm thuận tiện chó mà thôi. Xem ra không có a. Đường Lạc lại hỏi, tiểu tử kia, các ngươi Phùng gia có hay không loại kia tâm ngoan thủ lạn, giết người không tính toán, xem mạng người như cỏ rác trưởng bối a. Mặt trắng nam kỳ thực nhìn qua vẫn là rất trẻ, nó ngay từ đầu thể hiện ra đến tự chịu cuồng ngạo. Cũng rất có người tuổi trẻ cảm giác. Dạng này cuồng ngạo người trẻ tuổi, trong nhà khẳng định phải có cái gì như bức hưng hống. Đồng thời bao che khuyết điểm trưởng bối A. Có đánh con thì cha tới, loại gia tộc này truyền thống cùng cơ thao A. Mặt trắng nam trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào trước mắt hòa thượng vấn đề. Tiếp tục nói dọa, nói ngươi dám làm gì ta, ta người lớn trong nhà liền ra đến đánh chết ngươi. Đột nhiên không hiểu mà đến mất mặt cảm giác, để mặt trắng nam rất khó nói ra miệng. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi treo ở mái tường, các ngươi Phùng gia trưởng bối khẳng định sẽ tìm đến ta phiền phức à? Không có chờ mặt trắng nam trả lời, Đường Lạc tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà nói ra. Mặt trắng nam thân thể lắc một cái. Ngươi cái tên điên này. Hắn hô nói, bản năng mà hướng rời xa Đường Lạc phương hướng bỏ đi. Cái này đến từ Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng, Huyền Trang. Vậy mà dự định câu cá. Coi hắn là làm mồi câu đi câu ra càng nhiều người Phùng gia. Không phải tên điên là cái gì. Hắn chẳng lẽ không sợ hai Phùng gia đem nó xé thành mảnh nhỏ. Không đúng, có lẽ là để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, vô tận mà tra tấn. Tại mặt trắng nam trí nhớ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này không đem Phùng gia để vào mắt. Đến, thử một lần đi. Đường Lạc cười lấy nói giảng, vừa vặn khảo thí một chút, ngươi tại Phùng gia trình độ trọng yếu. Nhân sinh, chính là do cái này đến cái khác khảo thí tạo thành. Xoay người, bắt lấy mặt trắng nam một cái chân, Đường Lạc kéo lấy hắn hướng đi chạm cuối cùng cửa ra vào. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là ở chỗ này một cái buổi tối, thẳng đến sáng sớm 6 điểm. Không cần thiết nói, Đường Lạc cũng sẽ không ra ngoài, nhất định phải cùng nhiệm vụ đối nghịch. Đem cái này mặt trắng nam treo ở mái tường, dùng để hấp dẫn càng nhiều loại hơn cây nấm người Phùng ra, là cái lựa chọn tốt. Đầu cơ kiếm lợi, dĩ giật đái lao ngồi đám người đến cửa. Ta, Đường Lạc, đấu chiến thắng Phật. Đại Văn Hảo, diễn kỹ đại sư, chiến thuật đại sư. Đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện bốn có Phật. Hô. Đem mặt trắng nam đặt ở cửa ra vào, Đường Lạc nói rằng. Hô. Hô cứu mạng à, không hô cứu mạng trong nhà người làm sao biết rõ, bọn hắn không biết rõ, làm sao tới cứu ngươi. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn không tới cứu ngươi, ta không giết, không độ hóa bọn hắn, làm sao thu được công đức. Thu được công đức. Mặt trắng nam mở to lấy hai mắt nhìn. Hắn xác định rồi, hòa thượng này liền là thằng điên, yêu tăng. Dựa vào giết người đến thu được công đức. Cái nào chùa miếu ra đến phong hòa thượng? A, là Đại Lôi Âm Tự. Trừng ác dương thiện, độ hóa ác nhân, công đức từ hiện. Đường Lạc nói rằng. Ngươi mới là ác nhân A. Mặt trắng nam đem lời này đặt ở trong lòng. Nhưng là hắn không thể hô. Phùng gia là cái dạng gì gia tộc? Cương đại, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình. Tình cảm này đồ vật, tại Phùng gia liền cùng một cây rơm dạ đồng dạng, nhưng lấy bất cứ lúc nào vứt bỏ. Hô Phùng gia. Hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng kêu đi ra Phùng gia người. Nhưng những người này xuất hiện, không phải là vì cứu người. Vẹn vẹn bởi vì, mặt trắng nam là người Phùng gia mà thôi. Người Phùng gia sẽ làm sự tình, tuyệt đối không phải cứu người, mà là giết người. Giết chết khiêu khích Phùng gia cuồng vọng chi đồ. Dùng người khiêu khích máu tươi chứng minh Phùng gia cường đại. Mà mặt trắng nam, không chết nói, tại sự tình sau khi kết thúc, đoán chừng sẽ trở thành một cái cơ thể sống chi buồn. Cứu người. Không tồn tại. Đến từ phương Bắc Bưu Hán Phùng gia trước sau như một tác phong. Ta coi đặc thù phương thức liên lạc, đã liên hệ bọn hắn rồi. Mặt trắng nam trầm giọng nói rằng. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, tìm cơ hội chạy trốn. Hả, bọn hắn biết rõ rồi. Đường Lạc hỏi nói. Biết rõ. Mặt trắng nam nói rằng, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, ta cũng chỉ phải thành toàn ngươi rồi. Nhìn không ra a. Đường Lạc nhìn chằm chằm mặt trắng nam, nói nhỏ một câu. Cái gì? Mặt trắng nam hỏi nói. Cái gì nhìn không ra? Vừa mới hỏi xong, nội tâm liền dâng lên to lớn bất an cùng sợ hãi. Ta. Vừa mới hô lên một chữ, mặt trắng nam cũng cảm giác được một cái tay khẽ vướt tại chính mình đỉnh đầu. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Phốc phốc. Mặt trắng nam đầu bạo liệt mở ra. Nay một lần, mặt trong liền không vẹn vẹn chỉ có sợi nấm chân khuẩn thể rồi. Như là đã thông chi Phùng ra, như vậy, mặt trắng nam tác dụng cũng liền đã đạt thành. Đường Lạc cần lấy lại không phải con tin cùng đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn chỉ là muốn người đến đây nhận lãnh cái chết mà thôi. Phùng gia không cần con tin, hắn Đường Lạc, cũng không cần. Tại mặt trắng nam ý thức được này một lúc thời điểm, đã chậm. Về phần nhìn không ra, là chỉ Đường Lạc nhìn không ra mặt trắng nam phải chăng đang nói láo. Diễn kỹ đại sư chỉ là rất có kinh nghiệm, nhưng lấy căn cứ kinh nghiệm làm ra phán đoán, không phải nhất định đó có thể thấy được người khác có hay không đang diễn trò. Không đầu thi thể ngã xuống. Đường Lạc đi đến một bên, nhặt lên cùng đồng giáp thi luyện tập thời điểm tiện tay nhét vào đất trên chẳng lành. Trở lại rồi phòng nhỏ bên trong. Nếu không cho chẳng lành làm bao súng cái gì. Dán vào tại cánh tay vị trí. Rộng lớn phiêu giật ống tay áo, nhưng lấy che lại chẳng lành, cần dùng thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Dù sao thế giới nhiệm vụ bên trong, lấy ra trang bị sử dụng sau, liền không cách nào thu hồi đi rồi. Thần ma tương đương keo kiệt A. Ừm. Không có ngồi bao lâu, Đường Lạc rời rạc ánh mắt ngưng tụ tại rồi cửa ra vào. Không phải có Phùng gia người xuất hiện, mà là cái kia mặt trắng nam thi thể, bắt đầu phát sinh rồi biến hóa. Tay chân, thân thể trở nên khô quát. Tại ngắn ngủi 2-3 phút nội, như là một bộ thây khô. Ngay sau đó, không đầu cái cổ trên, vậy mà chậm rãi mà mọc ra rồi một cái cây nấm. Có ngũ thải ban lan chi đen cây nấm. Không biết là mặt trắng nam trong cơ thể kia một cái, vẫn là mới mọc ra đến. Phùng gia xưng là trường sinh nấm cây nấm. Trên thực tế là sinh trưởng ở thi thể, thậm chí cơ thể sống trên, dùng thi nấm đến xưng hô cũng so sánh phù hợp. Đường Lạc độ hóa mặt trắng nam, nhưng không có cùng nhau độ hóa rơi thi nấm. Mọc ra thi nấm sau thi thể, dần dần động rồi bắt đầu. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đêm khuya, một bộ thây khô chính tại đứng dậy, thay thế đầu, là màu đen cây nấm. Lần này thật xem như cây nấm tinh rồi. Đường Lạc trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đi đến rồi cây nấm tinh trước mặt, đưa tay trộn một cái. Bị bắt lại thi nấm phóng thích ra rồi đại lượng bào tử. Như là vung lên một hồi cho bụi. Đường Lạc bụng dưới khẽ nhúc nhích, thở ra một hơi, đem những này bào tử toàn bộ thổi tan, dùng sức kéo một cái. Đem thi nấm từ thây khô trên kéo xuống. Thây khô ngã tại đất trên, hết lần này tới lần khác vỡ vụn, giống như hong gió rồi vô số năm. Mặt trong cũng không có thi nấm. Đường Lạc trong tay thi nấm, chính là vừa rồi sinh trưởng ở mặt trắng nam trong lồng ngực cái kia, hiện tại dài đến đầu trên. Nhìn lấy trong tay thi nấm, Đường Lạc rơi vào trầm tư. Ngộ không, ngươi biết rõ yêu quái 108 loại cách làm sao. Hòa thượng ngươi lại muốn phá giới rồi. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Ngươi trong lòng thật sự có Như Lai sao? Yêu quái nghĩ muốn ăn vi sư, cuối cùng bị vi sư tiêu hóa, đây là nhân quả, Như Lai Phật tổ biết rõ rồi cũng sẽ đồng ý vi sư. Hòa thượng ngươi này một thân lệ khí, so yêu quái càng giống yêu quái được không? Vi sư chỉ là cô độc mỹ thực ra mà thôi. Hồi ức như vậy hùng, tưởng niệm như vậy nồng. Phong nhỏ cái bàn, là tự mang ngăn tủ loại kia. Đường Lạc mở ra, trông thấy mặt trong để đó một cái điện nấu nổi. Cầm ra đến xem một chút, không tính rất sạch sẽ, đi đến bên ngoài, tiếp nước, rửa sạch, đón thêm nước. Cắm trên cắm đầu, Đường Lạc đem thi nấm ném đến bên trong, đóng lên cái nắp. Châm rãi nấu a. Không biết rõ có thể hay không nấu ra bổ dưỡng suốt nấm đến. Cản thi tượng, Phùng gia mặt trắng nam, cho Đường Lạc cung cấp công đức chi lực. Cộng lại vẫn là không bằng thứ một cái thế giới mở ngực tay rắc. Tiêu hao công đức chi lực chữa thương sau, Đường Lạc trước mắt không thương hạn mức cao nhất y lý nguyên bảo trì tại 8%, khoảng cách 9% còn có cách nhau một đường. Còn lại công đức chi lực coi như toàn bộ tiêu hao, cũng vô pháp một lần là xong. Vẫn là dựa theo lệ cũ lưu lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật giống như định kỳ tiết kiệm tiền đồng dạng. Nguyệt Quang tộc gặp được khủng hoảng kinh tế, nhưng là sẽ sụp đổ. Đường Lạc cũng không thể làm kháng phong hiểm năng lực là không Nguyệt Quang tộc. Lại lần nữa đóng lại con mắt, Đường Lạc như là lao tăng nhập định, tiếp tục điều tức chữa thương. Sau một giờ, Đường Lạc mở ra con mắt. Lại một lần nữa thêm nước, tiếp tục nấu. Lặp đi lặp lại mấy lần. Thời gian đã đi tới 5 giờ 30 phút, sắc trời dần dần phát sáng lên. Hai cái thi nấm vẫn là như cũ. Không có héo rút biến nhỏ, cũng không có bành trướng. Bất quá một lần cuối cùng thêm vào nước, đã không còn trong suốt. Có mấy phần cây nấm nước dùng cảm giác. Người Phùng gia cũng chưa từng xuất hiện. Phùng môn thôn hoàn toàn yên tĩnh. Liền cái gà gáy âm thanh đều không có. Vẫn được. Bưng lên nổi, uống một ngụm canh, Đường Lạc thầm nói. Không có cái gì chữa thương hiệu quả, nhưng cũng là người bình thường uống xuống nước nóng, nhưng lấy ủ ấm dạ dày, chống được đói trình độ. Đương nhiên, thật người bình thường uống xuống canh, sẽ phát sinh cái gì liền không nói được rồi. Vận khí tốt, hẳn là sẽ mạnh lên. Vận khí không tốt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Uống một hơi cạn sạch, Đường Lạc nắm lên thi nấm, một thanh cắn. Thi nấm vào miệng tức tan, một luồng liệt hỏa vậy nóng nảy lực lượng tại trong miệng tỏa phát. Bị Đường Lạc một mực khóa lại, toàn bộ hấp thu. Răng tốt khẩu vị liền tốt. Ừm, cái này ngược lại là có chút hiệu quả. Đường Lạc trong lòng hơi vui, ba miệng ăn xong, lại lần nữa nhắm mắt điều tức chữa thương. Thương thế lại khôi phục rồi một chút. Như thế, Đường Lạc nhưng lấy phát huy 9% thực lực, mà sẽ không khiên động thương thế của mình. Xa xa xa. Nặng nề mà kéo lôi tiếng bước chân từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Đường Lạc quay đầu, đã nhìn thấy Thục Phân bác gái chống lấy cái chổi, lung lay sắp đổ hướng gian phòng đi tới. Trông thấy Đường Lạc quay đầu, Thục Phân bác gái ánh mắt sáng lên, còn chưa tới nhớ kỹ nói cái gì, liền trực tiếp ngã ở đất trên. Vị này bác gái, bị mễ khả chết đạo hưu không chết bần đạo rồi một đợt. Bị cản thi tượng đã bay, vậy mà ngoài ý muốn mà không chết, thật đáng mừng. Nữ thí chủ đã hoàn hảo. Đường Lạc đi đến Thục Phân bác gái trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi nói. Đại sư, mau cứu ta. Thục Phân bác gái nước mắt tứ chảy ngang.
Ừm, bần tăng cái này cho người khai quang.
Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, đóng lại con mắt, bắt đầu niệm kinh.
Liền tại lúc này, Thục Phân bác gái trên mặt vẻ mặt thống khổ hóa thành ngon độc. Bắt lấy cái chổi, đột nhiên hướng lấy Đường Lạc đầu vung đi.
Thật giống như tại giao thông công cộng lúc trên xe, vung hướng người bán vé, vung hướng ba cái kia cương thi.
Chương 54, lẫn nhau thương hại.
Ngươi tựa hồ không biết rõ chuyện gì xảy ra.
Đường Lạc hai ngón tay nắm nuốt cái chổi, như là kìm sắt đồng dạng, để nó không cách nào tiến thêm, không nhúc nhích tí nào.
Chuyện gì xảy ra?
Lý Thục Phân hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm.
Nàng sử dụng quy tức thuật để cho mình tiến vào trạng thái chết giả.
Trừ phi địch nhân phát rồ bệnh cuồng đến nữa thích đem thi thể tách rời, ngũ mã phân thây, nghiền xương thành cho cái gì.
Đồng dạng bổ một thương, nhiều đâm mấy đao thương thế như vậy, cũng sẽ không chí mạng.
Đồng thời, cũng rất khó phát hiện nàng kỳ thực chưa chết chân tướng.
Dù sao Lý Thục Phân này chiêu quy tức thuật, vẫn chưa có người nào nhìn thấu qua.
Vô luận là thế giới nhiệm vụ người, vẫn là thần ma đi lại.
Bất quá, quy tức thời điểm, nàng thật như là tử vong, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả.
Cho dù là tại quy tức bên trong chết đi, cũng sẽ không phát giác.
Phi thường chết không đau.
Quy tức, cũng là quy thiên.
Lý Thục Phân vận khí rất tốt, sử dụng một chiêu này chưa bao giờ đi ra sai lầm.
Không gần như chỉ ở nguy hiểm trùng điệp thần ma trò chơi bên trong sống tiếp được,
mà lại sống được rất tốt.
Dù sao, ai sẽ đi hoài nghi một người mặc dép lê, đồ mặc ở nhà, tạp dê tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, còn tùy tiện, có chút nhiệt tâm bác gái đâu.
Đặc biệt là, cái kia bác gái gặp được nguy hiểm còn chết rồi, biến thành rồi một bộ hoàn chỉnh thi thể.
T. Coi như gặp được rồi khôn khéo hạng người, cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi thi thể.
Sẽ chỉ cảm thấy chính mình nghi thần nghi quỷ.
Khi bọn hắn phát hiện Lý Thục Phân bộ mặt thật thời điểm, tự nhiên vì lúc đã muộn.
Người chết là sẽ không mở miệng, thần ma trong lúc hành tẩu, không có cái gì chính thức giao dịch đại sảnh.
Toàn bộ nhờ mọi người từ phát ra từ cảm giác.
Lý Thục Phân bí mật, không người biết được.
Thẳng đến, hiện tại.
Lần sau trộm tập trước quan sát cảnh vật chung quanh, quá nóng vội dễ dàng lật xe.
Đường Lạc nói rằng, dựng thẳng ở trước ngực bàn tay đánh ra.
Kỹ năng gì cũng không kịp sử dụng.
Lý Thục Phân trừng to mắt, hoán độc. Không cam lòng biểu lộ triệt để ngưng kết.
Thi thể trên vẫn không có kỹ năng khí tức xuất hiện.
Nàng đích sắc nóng nổi, bởi vì nàng không biết rõ hiện tại thời gian là mấy chút.
Chỉ rõ ràng bầu trời bên trong đã xuất hiện rồi bong bóng cá trắng, sắc trời chính tại sáng lên.
Nếu như không nhanh động thủ, nói không chừng nàng liền lấy không đến cái kia tiểu hòa thượng trang bị.
Đồng thời, nàng vai trò là một cái trọng thương may mắn còn sống người, lấy ở đâu dư thừa tinh lực đi tử tế quan sát bốn phía, phán đoán chuyện gì xảy ra.
Lý Thục Phân chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, xác định cái kia tiểu hòa thượng không chết, nàng nghĩ muốn cây thương kia vẫn còn ở đó.
Có chút kịch liệt chiến đấu, đã kết thúc.
Càng thêm tình huống cụ thể, tại giết người đoạt bảo sau, còn có thời gian lại tiếp phán đoán.
Đương nhiên, hiện tại Lý Thục Phân mãi mãi mất đi rồi lại phán đoán cơ hội.
Độ hóa Lý Thục Phân, đồng dạng để Đường Lạc thu được một chút công đức chi lực.
Đều vượt qua đưa bọn hắn đến trạm cuối cùng lòng tốt lái xe rồi.
Nói thật. Đường Lạc thật đúng là không có phát hiện Lý Thục Phân lộ ra chân ngựa cùng mánh khỏe địa phương.
Nhiều lắm thì nàng quét qua đem bạo đầu thời điểm hơi nghi hoặc một chút.
Trước đó không có quá nhiều đề phòng.
Ân, cũng không cần đề phòng.
Thật gặp được rồi trộm tập, lưng đâm cái gì, cùng vừa rồi như thế, phản kích là được rồi.
Lý Thục Phân sai lầm lớn nhất không phải là không có quan sát bốn phía.
Kỳ thực, nàng nhiều ít cũng là quan sát qua.
Sai lầm lớn nhất của nàng, chính là quá mức lòng tham.
Không cách nào khắc chế ở tham lam cảm xúc.
Đây cũng là trang bị A.
Đường Lạc đem cái chổi giữ tại trong tay.
Một lát sau, một đoạn tin tức xuất hiện tại đầu góc bên trong.
Quét sạch.
Nhìn qua giống như là một cái bình thường cái chổi, thực tế trên, cũng thật là một cái chổi.
Chỉ bất quá muốn càng kiên cố hơn một chút.
Sự thực trên, ngươi có thể dùng nó đạp nát tảng đá, nếu như ngươi sức lực cũng đủ lớn nói.
Bổ sung kỹ năng.
Nát sọ, bị động.
Làm đánh trúng đầu lâu thời điểm. Sẽ bắn ra một luồng ngoài định mức lực lượng.
Vết máu đã tẩy rửa sạch sẽ rồi, liền cùng không có nhiễm phải qua đồng dạng.
Không có ra ngoài ý định.
Này nhìn như bình thường cái chổi, quả nhiên là một cái trang bị.
Còn bổ sung rồi một hạng tên là nát sọ kỹ năng bị động.
Từ cuối cùng ghi chú đến xem, cái đồ chơi này tựa hồ đánh nát qua ai đầu.
Đường Lạc cầm lấy cái chổi đứng lên.
Ừm, đột nhiên liền biến thành tạo điệu tăng rồi.
Hắn đột nhiên ở trong lòng thầm nói, đáng tiếc không có tự mang ba thước khí tưởng kỹ năng.
Trang bị là cái chổi hòa thượng.
Đây không phải tạo điệu tăng sao.
Đi trở về đến phòng nhỏ bên trong, tòa hạ, quét sạch cùng chẳng lành đều bày ở trước người.
Đối với đồng dạng thần ma đi lại tới nói, đường lạc thu hoạch là đủ để cho bọn hắn đỏ mắt phát điên. Nhưng là, không có phù hợp thân phận trang bị A. Đường lạc lần nữa phát ra đứng đấy nói chuyện không đau eo âm thanh. Mặc dù không câu nệ tại ngoại vật, cái gì đồ chơi hắn đều có thể dùng một chút. Nhưng có cái phù hợp thân phận trang bị, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Lần sau đi thế giới nhiệm vụ, một tay súng ngắn, một tay cái chổi. Đắc đạo cao tăng hình tượng liền muốn hủy A. Đường lạc rất muốn hỏi một chút thần ma, các ngươi đổi mua không cần hai tay trang bị sao. Cuối cùng một chút thời gian, không có chút rung động nào. Người phúng ra cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, để đường lạc có chút tiếc hận. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chùm sáng rơi xuống. Lần này không có cái gì ngoài định mức trở về phương thức. Đường lạc tại chùm sáng bên trong biến mất không còn tăm tích. Lưu lại một mảnh hỗn độn trạm cuối cùng. Rất nhiều mạng sống con người trạm cuối cùng, nhưng không phải là đường lạc. Nhiệm vụ này muốn so cái thứ nhất mở ngực tay nhiệm vụ đơn giản nhiều rồi. Không làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, dù là đường lạc là một cái thật. Tân thủ, ba cái có kỹ năng thần ma đi lại liên hợp lại, chưa chắc sẽ thua cho cuối cùng xuất hiện cản thi tượng. Phùng ra mặt trắng nam, là bởi vì ca tìm đường chết, cưỡng ép xông vào hắn trại chăn nuôi, đường lạc lại phá hư bẫy dập của hắn, mới dẫn tới. Bình thường làm từng bước không gây chuyện, cũng sẽ không dẫn ra mặt trắng nam đến. Lại lần nữa người đến người có thâm niên, toàn bộ đều tại tìm đường chết. Có nhảy xe, mạnh mẽ xông tới vứt bỏ chi phòng, chết đạo hữu không chết bần đạo, giả heo ăn thịt hổ dự định đen đồng bạn trang bị. Thương vong thảm trọng như vậy, không thể nghi ngờ đã chứng minh một việc, người sẽ làm liền sẽ chết. Bất qua nói đến, nhiệm vụ thứ nhất, nếu như lúc đó lựa chọn ngay từ đầu liền toàn diện lục soát giáo đường, tình huống liền lại sẽ khác nhau rồi. Lại một cái kỹ năng. Xuất hiện tại trong phòng của chính mình, đường lạc nhìn rồi thoáng qua phòng khách treo lấy chuông. Cùng hắn đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm không có khác biệt. Dây cũng còn không làm đến cùng động. Trừ ra công đức chi lực bên ngoài, ngoài ý muốn cầm tới trang bị, lần này thuộc về thần ma đi lại thông thường thu hoạch. Tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ sau kỹ năng. Nguyên bản đường lạc còn đang suy nghĩ, có thể hay không bởi vì bọn hắn đến trạm cuối cùng hơi trễ, còn chưa xong thành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này vẫn là đối lập rộng rãi. Vượt qua một đêm trên không có yêu cầu nghiêm khắc là muộn 6 điểm đến sớm 6 điểm. Lần này đường lạc lấy được kỹ năng cũng không phải là không trưởng dạng này tính công kích kỹ năng, mà là phòng ngự kỹ năng. Chống đỡ. Vô hình lực lượng hình thành phòng hộ, chống cản tiếp xuống đến khả năng gặp phải công kích. Một cấp, chống cản ngay phía trước công kích, tiếp tục thời gian 2 giây. Cấp 2, chống cản ngay phía trước cùng trái phải công kích, tiếp tục thời gian 5 giây. Cấp 3, chống cản 4 phía xung quanh 4 cái phương vị công kích, tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Làm lệnh, một cấp vì 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 vì 1 tiếng đồng hồ, cấp 3 vì 30 phút đồng hồ. Ghi chú, có bản sự đến đánh ta à? Cũng may ghi chú chỉ là ghi chú, không phải phát động kỹ năng điều kiện tất yếu. Nói cách khác, cũng không phải là chống đỡ, mà là trào phúng rồi. Hai lần nhiệm vụ. Cuối cùng tổng cộng là 2 cái kỹ năng, 2 kiện trang bị. Đường lạc cất kỹ chẳng lành cùng quét sạch, đổi trên một thân nhà ở chứa. Vui sướng địa điểm nổi rồi thức ăn ngoài. 2 ngày sau, chuông cửa vang lên. Đường lạc xuyên thấu qua mắt mèo nhìn rồi thoáng qua, ngoài cửa là cái không quen biết tuổi trẻ nữ nhân. Dáng dấp nhìn rất đẹp, rất xinh đẹp, đặc biệt là một thân OL cách ăn mặc, cộng thêm chỉ đen, bao mông váy ngắn, rất dễ dàng để người mơ tưởng viễn vong. Vừa nhìn liền biết là vỏ bọc đường phá bán. Đường lạc rất bình tĩnh mà mở cửa nói rằng, không bán phòng ở, không mua nhà tử, thời hạn mướn hợp đồng còn có nửa năm đến kỳ, lưu cái danh thiếp. Đến lúc đó ta có cần lấy sẽ liên hệ ngươi. Xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp trung giai tiểu tỷ tỷ. Tại đường lạc trở thành bao tô công về sau, liền thường thường nghe, cũng có gặp qua không ít. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là hoài niệm đâu. Ách! Phía ngoài chỉ đen tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người. Vì cái gì ngươi như thế thuần thục? Đường lạc đưa tay. Chỉ đen tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm đường lạc tay, tay này thật là dễ nhìn, ngón tay sạch sẽ thon dài, đường cong rõ ràng. Danh thiếp. Đường lạc nhắc nhở một câu. Loại này tầm mắt, đi về phía tây bên trong nữ yêu tinh nhóm thường thường có, còn muốn càng thêm thẳng thường một điểm, hắn rất quen thuộc. A, chỉ đen tiểu tỷ tỷ như ở trong ngộng mới tỉnh, từ túi sách bên trong cầm ra danh thiếp nói rằng, ta không phải môi giới đẩy tiêu. Không phải. Đường lạc nhìn lấy danh thiếp. Thật đúng là không phải môi giới vỏ bọc đường phá bán, mà là một tên phóng viên, gọi là Tần Mộng Lam. Tần tiểu thư tìm ta có chuyện. Đường lạc hỏi nói. Tần Ngọc Lan nhìn chung quanh hai mắt, hạ giọng hỏi nói, Tây Hàng chợ cái kia liên hoàn án giết người, ngươi biết không? Không biết rõ. Đường Lạc lắc đầu. Là một cái thiện lương tuân theo luật pháp tốt công dân, hắn nhưng là đáp ứng cảnh sát muốn miệng kín như bưng. Hắc hắc. Tần Mộng Lam nở nụ cười, vẻ mặt có chút nhỏ đắc ý, ta đều có thể tìm tới nơi này rồi, liền chứng minh ta lấy được tư liệu, ngươi liền đừng gạt ta.
Đã nhưng đều lấy được, ngươi còn tới tìm ta làm gì a?
Đường Lạc phản bác, có lý có cứ.
Tần Mộng Lam rơi vào trầm tư, một lát miệng mở miệng hỏi nói, ngươi không muốn biết rõ vụ án chân tướng là cái gì không?
Không phải Điệp Tiên giết người.
Đường Lạc hỏi nói,
diễn kỹ đại sư thượng tuyến.
Kiến quốc sau không cho phép thành tinh biết rõ sao.
Ở đâu ra Điệp Tiên?
Tần Mộng Lam nói rằng, đồng dạng có lý có cứ.
Hả, vậy liền là người vì rồi.
Đường Lạc nói rằng,
không mời ta tiến đến.
Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, cũng có thể lấy nói cho ngươi chân tướng nha.
Tần Mộng Lam cười lấy nói rằng,
một ngón tay dựng thẳng tại miệng bên, vỏ bọc đường pháo bắn cảm giác càng thêm rõ ràng.
Nhưng huyền trang đại sư lại kỳ thực loại kia sẽ tùy tiện mắc lừa người.
Nếu như hắn là loại này người, đi về phía tây thời điểm sớm đã bị ép khô rồi.
Không muốn.
Đường Lạc một mặt chính nghĩa mà đóng lại môn.
Tình huống như thế nào?
Thật sự lấy được một chút nội bộ tư liệu đơn thuần phóng viên.
Vẫn là nói.
Đường Lạc ngươi mở cửa a.
Không có chờ Đường Lạc lý giải cái đầu tự đến.
Môn liền bị gõ được vang ầm ầm.
Tần Ngọc Lam âm thanh, lực xuyên thấu rất mạnh.
Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi cứ như vậy đối ta.
Ta thế nhưng là mang rồi còn của ngươi a.
Không từ thủ đoạn a, cái này nữ nhân.
Cái này rất quá đáng rồi.
Hôm nay là chủ nhật, các bạn hàng xóm đều cá ướp muối ở nhà, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nếu là truyền ra ngoài, huyền trang đại sư thanh danh coi như hủy rồi.
Như vậy sao được?
Nhất định phải phản kích.
Mở cửa a, ngươi mở cửa a.
Chú ý tới đã có người thò đầu ra nhìn mà nhìn náo nhiệt, Tần Mộng Lam diễn kỹ đại bạo phát, trong nháy mắt mang lên rồi giọng nghẹn ngào.
Cửa bị mở ra, Tần Mộng Lam nhỏ quyền quyền bị Đường Lạc nắm chặt.
Ngươi!
Tần Mộng Lam trừng to mắt.
Đừng ngốc rồi.
Ngươi là ta mẹ kế, chúng ta không có khả năng.
Thanh âm vang dội, để Tần Mộng Lam cái miệng nhỏ nhắn trong nháy mắt trương tròn.
Hừ, người trẻ tuổi.
Đúng a?
Một giây đồng hồ sau, Tần Mộng Lam kịp phản ứng, đúng vậy à, liền ngươi cùng ngươi tỷ có khả năng.
Chúng ta không có khả năng.
Ta đến cùng chỗ nào không bằng ngươi tỷ?
Đến a, lẫn nhau thương hại a.
Dù sao lão nương không được nơi này.
Lẻ kẻ vây xem cùng bốn phía nghe lập tức kích động lên.
Nghỉ ngơi ở nhà cũng có thể nhìn loại này náo nhiệt, thật kích thích.
Chương 55, đến gần khoa học.
Hồi ức một chút, trước kia là thế nào đối phó loại này nữ yêu tinh.
Đường Lạc lục soát chi nhớ.
Đủ loại phương án xông ra.
Sau đó bị hắn từng cái bắt bỏ.
Dù sao cũng là thế giới hiện thực, những cái kia là không được.
Bắt lấy sau là muốn ngồi tù mục xương 404, không có chút nào hài hòa.
Nhìn thấy chính mình chiếm cứ thượng phong, Tần Mộng Lam lập tức theo vào. Một cái tay đặt tại Đường Lạc lồng ngực trên, liền muốn đem hắn tiến lên trong phòng.
Sau đó, nàng cảm giác chính mình đẩy tại rồi một tòa tháp sắt trên.
Tiếp lấy, Đường Lạc đảo khách thành chủ động đem Tần Mộng Lam kéo vào, thuận tiện đóng lại cửa.
Bát quái đảng nhóm vỉnh thai nghe rồi một chút.
Không thể nghe được bất kỳ đến tiếp sau tình tiết, trong lòng mắng rồi một câu phòng ở cách âm hiệu quả quá tốt, mang theo tiếc nuối mà phát bằng hữu vọng, phát bài post, phát vi bác đi rồi.
Tin tức thời đại nha, khẳng định phải cùng hưởng một chút.
Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta thấy được hiện thực bên trong ngả vi tình tiết.
Không cầu không chân tướng.
Không có cầu ngươi nói cái rồn.
Làm nhanh chút.
Ta hàng xóm ta chính mình, lâu chủ châu bò.
Biên không sai, đề nghị chuyển phát bức hồ.
Nói đi, cái gì website, ta cái này cho ngươi cống hiến một cái điểm kích, về sau ta ra chuyện ngươi muốn trên.
Thành thần đều là công lao của ta, biết rõ sao.
Nhà phòng khách bên trong.
Tự nhiên không phải bắt quái đảng nhóm suy nghĩ kích thích tình tiết.
Đường Lạc ngồi tại cắt chạy trên, nhìn lấy Tần Mộng Lam.
Tần Mộng Lam mặt mỉm cười, nhưng cho người ta cảm giác, lại đi theo cửa ra vào thời điểm hoàn toàn khác biệt.
Ngồi.
Đường Lạc nói rằng.
Tần Mộng Lam trái xem phải xem, liền cái ghế đều không có, ngồi chỗ nào a?
Nơi này muốn nói rõ ràng một chút.
Đường Lạc nhà phòng khách cắt chạy, chỉ có một trương ghế sofa.
Không có ở hai bên thả cái gì cho khách nhân ngồi nhỏ cắt chạy.
Không nói nhảm rồi, ngươi không phải người bình thường a?
Tần Mộng Lam cảm thấy chính mình vẫn là đứng đấy tốt, liền không ngồi Đường Lạc bên cạnh.
Người cũng không phải.
Đường Lạc khẳng định nói.
Vừa rồi Tần Mộng Lam đẩy Đường Lạc, cảm giác chính mình giống như là tại đẩy một tòa tháp sắt.
Đường Lạc cũng cảm giác được, lực lượng của đối phương vượt xa rồi nàng bề ngoài.
Quả là thế.
Tần Mộng Lam gật đầu, trên mặt cười yếu ớt thu liễm, trở nên nghiêm túc lên.
Xác nhận xem qua thần, tất cả mọi người là thần ma đi lại.
Tôn Ngang, là bị ngươi giết.
Tần Mộng Lam nói trắng ra.
Ngươi là?
Đường Lạc không có trả lời, hỏi lại Tần Mộng Lam thân phận.
Chẳng lẽ là chính thức nhân viên? Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng bình thường. Không có người quy định chính thức nhân viên bên trong không thể tồn tại thần ma đi lại a. Nhìn danh thiếp. Tân Mộng Lam nói rằng, ta thật sự phóng viên, không có lửa ngươi. A Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Đường Lạc, nam. Tân Mộng Lam một bên nói lấy một bên từ trong bọc lấy ra một phần tư liệu đưa tới Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên là hắn từ nhỏ đến lớn đủ loại kinh lịch. Bao quát đoạn thời gian trước thần kỳ biến mất, về sau lại tại một cái khác thành thị xuất hiện. Điều tra được phi thường rõ ràng. Tôn Ngang giả tạo điệp tiên giết người, ngươi bằng hữu Trương Vũ Trù liên lụy trong đó, chỗ lấy, ngươi liền giết Tôn Ngang. Đúng không? Tân Mộng Lam nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi nói. Đem tài liệu trong tay thả xuống, Đường Lạc không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đừng hiểu lầm, chớ khẩn trương. Tân Mộng Lam nói rằng, chúng ta không có ác ý, chúng ta là do một đám giống như ngươi người tạo thành nửa chính thức cơ cấu. Dừng lại rồi một chút, nàng tiếp tục nói rằng, ngươi có thể coi như là lòng tổ loại kia cơ cấu, lòng tổ ngươi biết không? Ngươi nhìn không? Biết rõ. Đường Lạc gật gật đầu. Cơ bản minh bạch rồi Tần Mộng Lam thân phận. Thần ma đi lại là không thể đem thần ma trò chơi liên quan nói cho không phải thần ma đi lại. Nhưng không có nghĩa là, bọn hắn không thể cho mình lập thân phận khác, so như dị năng giả, siêu nam loại hình. Các ngươi không sợ bị, Đường Lạc làm rồi một cái lao đi động tác. Không sợ. Tần Mộng Lam nói rằng, kỳ thực. Thần ma đối với chúng ta tại thế giới hiện thực hạn chế, nói đến cùng, là duy ổn đúng không? Chúng ta cho tới bây giờ không chủ động làm sự tình, cũng không bại lộ thân phận chân thật, còn sẽ chủ động đi tiêu mất những cái kia siêu phàm không ổn định nhân tố, cơ bản không có ảnh hưởng. Cơ bản. Đường Lạc hỏi nói. Tân Ngọc Lam nói rằng, ừm, là cơ bản. Cũng có người cảm thấy sau lưng có tổ chức, lại có dị năng giả loại hình thân phận giả, không hiểu điệu thấp rồi, liền trực tiếp biến mất rồi. Đơn giản tới nói. Chính là biết rõ bọn hắn dị năng giả loại này mặt ngoài thân phận người, cũng là ít càng thêm ít. Nghiêm ngặt hạn định tại trong phạm vi nhất định. Như thế vừa đến, chỉ là tại thần ma quy tắc biên giới thăm dò. Đương nhiên, có thể thăm dò ra đến biên giới vị trí, chỉ sợ cũng là rất nhiều năm, rất nhiều thần ma đi lại tích lũy được kết quả. Thiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Vậy các ngươi tìm ta, là vì rồi để ta cũng gia nhập. Đường Lạc hỏi nói. Không có một đi lên hô đánh kêu giết. Mà là phái cái xinh đẹp muội tử tới đây. Đây là chiêu ăn a. Đương nhiên. Tân Ngọc Lam nói rằng, tất cả mọi người muốn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, tại hiện thực bên trong hô bang hỗ trợ, có cái gì không tốt sao? Thần ma không có nói cung cái gì giao dịch quảng trường. Kêu mọi người ngay tại thế giới hiện thực bên trong chủ động ôm đoàn, bù đắp nhau. Phi thường chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩa vụ, chỗ tốt. Đường Lạc lời ít mà ý nhiều. Chỗ tốt chính là hưởng thụ công chức đãi ngộ rồi. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, không cần đi làm, mỗi ngày ở lại nhà đều nuôi lấy ngươi. Tân Ngọc Lam cười nói, nghĩa vụ nói, rất ít, chính là không cần làm sự tình. Ngẫu nhiên có cần thời điểm, cần lấy các ngươi lên. Cái gì cần lấy? Đường Lạc hỏi nói. So như lần này điệp tiên sự kiện. Tân Ngọc Lam nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi lộ ra một cái tình báo, chính là đối với chúng ta tại thế giới hiện thực hạn chế, chính tại buông lỏng, hiện tại muốn so trước kia rộng rãi rất nhiều. Nói cách khác. Nếu có thần ma đi lại vi phạm phạm tội, liền cần muốn các ngươi đi dọn dẹp. Đường Lạc hỏi nói. Đúng. Tân Ngọc Lam gật gật đầu, mặt khác, kỳ thực thế giới hiện thực, đồng dạng tồn tại một chút siêu phàm sự kiện, do chúng ta tiến hành xử lý. Đường Lạc hơi chút túi đầu, không để cho Tân Ngọc Lam nhìn thấy chính mình tỏa sáng hai mắt. Phát tiền, trả cho trường ác dương thiện cơ hội. Còn có chuyện tốt như vậy. Ta gia nhập. The Flash Đường Lạc ngẩng đầu nói rằng. Để Tân Ngọc Lam tiếp theo thuyết phục nói đều nuốt trở vào. Được rồi, hoan nghênh. Tân Ngọc Lam cười lấy nói rằng. Thế là xong à? Đường Lạc nói rằng, không xét duyệt một chút. Đã nhưng là ta tới rồi, liền chứng minh ngươi là xét duyệt thông qua, chỉ là nhìn ngươi bản thân ý nguyện, nếu như không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tân Ngọc Lam nói rằng, không có khả năng mỗi phát hiện một cái thần ma đi lại, liền đến một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ lôi kéo. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tại thần ma đi lại bên trong cũng là tư nguyên khan hiếm. Cà rốt, sẽ chỉ cho những cái kia thân gia thanh bạch, xét duyệt thông qua thần ma đi lại. Đường Lạc mặc dù bị nhận định giết rồi Tôn Ngang, nhưng cũng thuộc về nghĩa cử. Đặc thù gia đình hoàn cảnh, cũng không có để hắn giải lệnh, thân gia thanh bạch, là tổ chức trên cần lấy nhân tài. Về phần mất tích đoạn thời gian kia, căn bản cũng không gọi chuyện. Như vậy, chính thức hoan nghênh ngươi, Đường Lạc. Hoan nghênh gia nhập đến gần khoa học. Tân Ngọc Lam cười lấy đối Đường Lạc duỗi ra tay. Đến gần khoa học. Đường Lạc đứng lên, nâng tay lên đứng ở nửa không trung, là ta biết rõ cái kia đến gần khoa học sao. Đúng, chính là ngươi biết rõ cái kia đến gần khoa học. Tần Ngộng Lam cười đến rất vui vẻ. Như thế nào đến gần khoa học? Chính là khoa học tần đạo bên trong một bộ giảng thuật, giải quyết thần bí sự kiện chuyên mục. Tiết mục lấy Hoàng Dương khoa học tinh thần, tuyên truyền khoa học tư tưởng, đề xướng khoa học phương pháp, truyền bá khoa học tri thức vì nội dung chủ yếu. Trở lên là chính thức lý do thoái thác. Thực tế tại quá trình bên trong thường thường cố lộng huyền hư, trước sâu chân độc giả khẩu vị, sau đó hiện ra một cái lại bình thường bất quá kết quả. Chính là, ngáy ngủ không gọi ngáy ngủ, gọi trong đêm khuya kinh khủng quái âm, bệnh tâm thần không gọi bệnh tâm thần, gọi linh hồn xuất khiếu hoặc cương thi phụ thể. Tiết mục bên trong thường thường sử dụng nhưng mà, không tưởng tượng được chuyện phát sinh rồi, sự tình xa không phải đơn giản như vậy câu nói như vậy. Kinh điển ví dụ có. Nói một cái lao chạch, một vị thôn dân vô ý bên trong phát hiện chỗ này phòng bên trong khắp nơi đều mang theo điện, về sau mời rồi rất nhiều chuyên gia học giả tiến đến nghiên cứu, cuối cùng được kết luận lại là cái thứ nhất phát hiện khắp nơi có điện cái vị kia bút thử điện bị hư. Có cái thôn, có cái tiểu hài tử thường thường biến thành cương thi, lòng người bàng hoàng, cuối cùng chân tướng là, đứa bé kia vì rồi gây nên đại nhân chú ý, cố ý. Còn có trong thôn người một nhà, trong nhà đông tây kinh thường tự đốt, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng là ẩn nấp camera tìm được rồi hung thủ, chính là vậy trong nhà tiểu tốt tử. Tiểu hài tử rảnh rỗi đến bị khùng chính mình cầm diêm chút. Đủ loại để người dở khóc dở cười kết quả. Rất thụ rộng rãi người xem hoan nghênh, còn có đậu đen rau muống. Có đủ loại đến gần khoa học thể diễn sinh. Lấy mẹ già heo phổ biến nhất vì lưu truyền. Tổng chi, là một ngăn tương đương thần kỳ chuyên mục. Chỗ lấy, đến gần khoa học mặt trong những cái kia loạn thất bát tao sự tình, đều là thật. Đường Lạc hỏi nói. Thế giới quan bị lật đổ a? Một phần là thật. Tân Ngọc Lam cười lấy nói rằng, chúng ta làm việc thời điểm, đối ngoại thân phận, chính là đến gần khoa học tiết mục tạo thành viên. Có một số việc huyên náo có hơi lớn, cưỡng ép không tốt áp xuống tới, chỗ lấy cuối cùng dứt khoát làm tiết mục truyền ra, làm cái kết quả hồ lộ qua. Mọi người nhìn rất thoáng tâm, vui cười một chút cũng liền đem sự tình buông tha. Mọi người vui vẻ, đám kia bị hoan uổng người đâu. Cho ta hướng đám kia đáng thương tiểu hải tử, còn có ngáy ngủ người mập mạp cùng hư bút thử điện xin lỗi a. Bọn hắn đã nhận lấy thật nhiều đoàn không thấu. Về phần làm sao lừa gạt những cái kia con nổi hiệp, đối với thần ma đi lại tới nói, tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Sai không phải bọn hắn, là cái thế giới này. Làm sao một cái thảm chữ được? Ngươi thân phận chúng ta sẽ mau chóng đăng ký, ghi vào. Làm cái thợ quay phim làm thế nào? Tân Ngọc Lam nói rằng, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ an bài một lần tụ hội, mọi người biết nhau, vạn nhất tại nhiệm vụ bên trong gặp được rồi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần quay phim, ta muốn đi theo chuyên gia thân phận. Đường Lạc một thanh bắt bỏ. Chuyên gia gì? Thân phận không thể loạn an bài a. Tân Ngọc Lam cường điệu nói, ta thật là phóng viên. Không ít thần ma đi lại tại cuộc sống thực tế bên trong bản chức công việc, chính là chuyên mục tổ nhân viên công tác. Phật học, độ hóa, khai quang chuyên gia. Đường Lạc một mặt nghiêm túc, pháp hiệu huyền trang, đây là danh thiếp của ta. Danh thiếp cái đồ chơi này, hắn cũng có. Hàng ma trừ yêu. Khai quang xã, huyền trang. Tân Ngọc Lam một mặt không lời mà tiếp nhận danh thiếp. Ngươi đây là muốn đùa thật sao? Ta kỹ năng chính là khai quang. Đường Lạc nhìn lấy Tần Ngọc Lam, nữ Bồ Tát, có muốn thử một chút hay không? Tần Ngọc Lam tướng mạo, đã là nữ Bồ Tát cấp bậc, mà không phải nữ thí chủ rồi. Huyền Trang Đại Sư là cái chú ý người. Chương 56, ta, mệnh cách ta chính mình. Ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Tần Ngọc Lam hơi chút nhíu mày. Khai quang nói, nhưng thật ra là ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Đường Lạc nói rằng, về sau địa phương nào xảy ra chuyện, nhớ kỹ để ta trước trên. Khai quang là phong hiểm đầu tư, có thâm hụt khả năng. Một khi thua lỗ, chính là đối phương tại chiếm hắn Huyền Trang Đại Sư tiện nghi, không hề có một chút vấn đề. Tần Ngọc Lam dở khóc dở cười. Nghĩ không ra là cái như thế tự luyến ra hỏa. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Các nữ nhân lại ý thức được chính mình rất đáng yêu rất xinh đẹp sau, liền sẽ trở nên càng thêm đáng yêu cùng xinh đẹp. Nam nhân lại không được, nam nhân một khi ý thức được chính mình rất đẹp trai sau, liền sẽ biến thành tự luyến ngốc bức. Người thân phận. Tận lực an bài A. Tần Ngọc Lam nhảy qua rồi khai quang chủ để hỏi, còn có vấn đề gì không? Từ tư liệu nhìn lại. Trước mắt Đường Lạc, tiếp xúc đến thần ma trò chơi, trở thành thần ma đi lại nhiều nhất bất quá thời gian 3 tháng. Tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm thì cái hoàn thành rồi 3 lần nhiệm vụ người mới. Người mới nói, khẳng định có rất nhiều liên quan tới thần ma trò chơi nghi vấn. Bất kỳ cùng thần ma trò chơi liên quan, cũng sẽ không rơi vào mặt giấy trên hoặc là lấy nó phương thức, nhưng đọc tư liệu. Sẽ chỉ ở thần ma lúc hành tẩu truyền miệng. Tần Ngọc Lam đã làm tốt thật tốt giải đáp chuẩn bị, nàng đều ngồi đến rồi Đường Lạc bên trên. Bất quá trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Vừa rồi kia đẩy một cái thăm dò, để Tần Mộng Lam cảm thấy người mới này, thực lực rất không tầm thường. Chẳng lẽ nói, là phán đoán sai lầm. Vị này đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ, hoàn thành rồi chất biến hóa, thuộc về một cấp thần ma đi lại. Có, cái gì thời điểm an bài ta chấp hành nhiệm vụ? Đầu tiên nói trước, ta Huyền Trang Đại Sư chỉ hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, không tham dự điều tra công việc, tốt nhất các ngươi phát hiện rồi muốn độ hóa ai, ta đến liền độ hóa ai. Đường Lạc nói rằng, Tần Mộng Lam hiện tại liền muốn độ hóa Đường Lạc. Bệnh tâm thần A. Tự kỷ vào não rồi sao? Đợi một chút. Tần Mộng Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt mà đứng lên, hai tay không tự chủ được mà khoác lên Đường Lạc bả vai trên cao nhìn xuống, tràn ngập cảm giác gáp bách mà nhìn xem hắn, ngươi, là mệnh cách người nắm giữ. Bình thường mà nói, Tần Mộng Lam là sẽ không theo lạ lẫm nam tử làm ra loại này đối lập thân mật cử động. Một phương diện, là nàng đích xác có điểm tâm thần khuấy động. Một phương khác hướng, Đường Lạc đi về phía tây thời điểm, cũng là bị rất nhiều nữ yêu tinh truy phủng thánh tăng. Nam nhân ưa thích mỹ nữ cùng nữ nhân ưa thích xuất ca là cùng một cái đạo lý. Mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc hơi nghi hoặc một chút. Lại đồng xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh từ. Hắn không phải, còn là chính hắn cũng kiến thức nửa vời. Tần Mộng Lam ở trong lòng thầm nói. Có khuynh hướng người sau. Nếu như trước mắt Đường Lạc thật là mệnh cách người nắm giữ nói, liền có thể giải thích hắn không quá giống người mới thực lực, cùng với kia tự kỷ vào não, cường điệu Huyền Trang Đại Sư thân phận hành vi rồi. Ngươi đối thần ma trò chơi giải có bao nhiêu? Tần Mộng Lam một lần nữa ngồi xuống, điều chỉnh tốt tư thế ngồi, làm tốt rồi nói chuyện lâu chuẩn bị. Đường Lạc đem chính mình hiểu rõ đến tình huống, giới thiệu sơ lược một chút. Tần Mộng Lam gật gật đầu, cơ bản chính xác, nhưng có một chút phải nhớ kỹ, chúng ta tất cả biết rõ, đều là chính mình một chút xíu đoán ra được, không cần xem như tuyệt đối. Tin hết viết không bằng không viết. Không sai biệt lắm là cái này đạo lý. Cái gì là mệnh cách người nắm giữ? Đường Lạc hỏi nói. Ngươi biết rõ, chúng ta thần ma đi lại mạnh lên phương thức, nói đến cùng, kỳ thực liền hai loại, một là trang bị, hai là kỹ năng. Tần Mộng Lam nói rằng. Đường Lạc gật đầu. Liền xem như 6 lần nhiệm vụ sau tăng lên trên mọi phương diện, cũng là kỹ năng, chẳng qua là cố hữu bị động. Nhưng kỳ thực, còn có loại thứ ba, chính là ta mới vừa nói mệnh cách. Tần Mộng Lam nói rằng, so sánh với kỹ năng, trang bị, mệnh cách mới là thần ma đi lại gần như hoàn mỹ mạnh lên phương thức. Tương đương với trò chơi bên trong nghề nghiệp sao? Đường Lạc nghĩ nghĩ hỏi nói. Tần Mộng Lam gật đầu, nhưng lấy hiểu như vậy, nhưng chuẩn xác mà nói, có lẽ là độc nhất vô nhị truyền thừa. Ta không sai biệt lắm hiểu. Đường Lạc hiểu rõ bộ dáng, để Tần Mộng Lam cảm thấy, người này có lẽ chính là cái mệnh cách người nắm giữ. Là một cái tương đương may mắn đâu. Độc nhất vô nhị ý là, Đường Lạc tiếp tục hỏi, không tồn tại so như võ tăng mệnh cách, ma pháp sư mệnh cách. Sát phá lang mệnh cách loại này không phải đặc biệt là người nào đó mệnh cách. Vẫn là, tồn tại dạng này không phải đặc biệt là mệnh cách, nhưng chỉ có thể do một cá nhân thu hoạch được. Trước mắt chúng ta hiểu rồi biết đến, chỉ tồn tại đặc biệt là mệnh cách. Tân Ngọc Lam nói rằng, chỉ là một cá nhân, một cái cá thể, không phải một loại. Đây không phải là cột tơ lệ sao? Đường Lạc nói rằng, ách, ngươi muốn nói như vậy, giống như cũng không sai. Tân Ngọc Lam nói rằng, cái gì gọi là mệnh cách người nắm giữ? Đơn giản tới nói, nếu như ngươi đạt được rồi sải ta mạ, hoan hồn man, mệnh cách, chính là sải ta mạ mệnh cách người nắm giữ, sẽ tự nhiên mà vậy biến thành tên trọng. Cuối cùng trở thành anh đào nhỏ viên thuốc ra ra, cũng không phải là đang thay đổi thành tên trọng đồng thời, cũng sẽ mạnh lên, cuối cùng trở thành hoan hồn man. Nếu như đạt được rồi liệp ma nhân kiệt lộ tổ mệnh cách, liền sẽ trở thành nữ thuật sĩ máy đóng cọc, đồng thời vượt qua 2 mét độ cao liền sẽ ngã chết. Đương nhiên, cũng không phải. Thu hoạch được mệnh cách sau, sẽ hướng lấy mệnh cách chủ nhân phương hướng mạnh lên. Chiến đấu, đúc luyện, tu luyện thậm chí là bắt chước. Đều là mạnh lên phương thức. Không ở ỷ lại, bị giới hạn kỹ năng cùng trang bị. Cái gì làm lệnh cùng thi triển hạn chế, cũng có thể lấy toàn bộ gặp quỷ đi rồi. Không sai, ta chính là, Đường Lạc nói rằng. Không nghĩ tới thần ma trò chơi còn có loại này thao tác. Quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm A. Về sau nhưng lấy quang minh chính đại. Lẽ thẳng khí hùng mà gọi mình là Huyền Trang rồi, xem ai còn hoài nghi. Mệnh ta cách ta chính mình. Tần Mộng Lam khoát khoát tay, không để cho Đường Lạc nói ra mệnh cách của mình, không cần phải nói cái gì, bao quát ngươi kỹ năng loại hình, ngươi không muốn nói, cũng có thể lấy giữ bí mật. Còn có, đừng thật cao hứng, mệnh cách có ưu điểm, cũng có thiếu chút. Mệnh cách chủ nhân nhược điểm, cũng sẽ bị cùng nhau kế thừa. Tần Mộng Lam nói rằng, nói ở trên, vượt qua 2 mét liền sẽ ngã chết. Không hoàn toàn là cho cười, ngã chết độ cao muốn so 2 mét muốn cao một chút. Đồng thời, cũng tiến vào một mảnh khác càng tàn khốc hơn sát tràng bên trong. Tần Mộc Lam nhìn lấy Đường Lạc, ngươi giết rồi Tôn Ngang, có lẽ biết rõ, thần ma trong lúc hành tẩu lẫn nhau giết, chết mất phía kia, có nhất định xác suất rơi xuống kỹ năng A. Đường Lạc biểu thị biết rõ. Giết Tôn Ngang thời điểm, xuất hiện qua, nhưng biến mất mà thật nhanh. Về sau ca cùng Lý Thục Phân ngược lại là không có rơi xuống bất kỳ kỹ năng. Bây giờ tại Tần Mộc Lam trong miệng xác định rồi, hoàn toàn chính xác rồi hắn trước kia suy đoán giết chóc cơ chế. Kỹ năng chỉ là có nhất định xác suất rơi xuống, mà lại ngẫu nhiên. Nhưng mệnh cách, không phải, mệnh cách mảnh vỡ, 100% sẽ rơi xuống. Tần Mộc Lam nói rằng, mệnh cách người nắm giữ, chỉ có thể nắm giữ một loại mệnh cách. Càng thêm chuẩn xác mà nói, nắm giữ là mệnh cách mảnh vỡ. Mệnh cách là độc nhất vô nhị, ngụ lại đến người, sẽ chỉ tồn tại người xài dạn cả ca lốt. Tôn Ngộ Không mệnh cách, lại sẽ không tồn tại người xài dạn mệnh cách. Nhưng, ta nhưng lấy nắm giữ người xài dạn cả ca lốt. Tôn Ngộ Không mệnh cách một bộ phận, tức, mệnh cách mảnh vỡ. Ngươi đồng dạng nhưng lấy nắm giữ. Mấy cái, thậm chí mấy chục cái mệnh cách mảnh vỡ dung hợp một chỗ. Mới là hoàn chỉnh mệnh cách. Bình thường chiến đấu, tu luyện các phương diện, thuộc về lựa biến. Thu hoạch được giống nhau mệnh cách mảnh vỡ, dung hợp, đối với mệnh cách người nắm giữ tăng lên tới nói, chính là chất biến. Có thể tưởng tượng, nắm giữ giống nhau mệnh cách thần ma lúc hành tẩu, sẽ đã xảy ra chuyện gì? Cái gọi là nắm giữ. Dĩ nhiên không phải cầm ở trong tay, nhưng lấy bất cứ lúc nào vứt bỏ. Thu được mệnh cách mảnh vỡ, ngươi nhưng lấy lựa chọn không cần. Nhưng một khi tiếp nhận rồi truyền thừa, đạp lên sát chẳng sau, chỉ có thể có cái cuối cùng người thắng. Chỉ có tử vong mới sẽ nên đón kết thúc. Ngươi tử vong, hoặc là cùng là giống nhau người thừa kế tử vong. Thật nhiều manh mới chính là như thế bị lửa đi lên. Sau đó liền không xuống được. Ừm. Cứ việc không cần, nhưng hắn vẫn là cảm tạ Tần Mộng Lam nhắc nhở, là người tốt. Có thể miễn phí vì nàng lái mấy lần ánh sáng. Đúng rồi. Ta còn có một vấn đề. Đột nhiên, Đường Lạc nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, mệnh cách nói, đều là huyễn tưởng nhân vật mệnh cách ra. Đúng. Tần Ngọc Lam nói rằng, đều là mọi người quen thuộc, hoặc là không phải quen thuộc như vậy huyễn tưởng nhân vật. Thế nhưng là, huyễn tưởng nhân vật, cũng chia rất nhiều phiên bản, đặc biệt là loại kia có tiếng, còn có một chút bản thân thì có nguyên hình, này muốn làm sao tính. Đường Lạc hỏi, liền lấy Đường Tăng làm ví dụ. Đường Tăng, có bao nhiêu đối lập có tiếng phiên bản? Lịch sử trên cái kia tăng nhân. Tây Du Ký bên trong kinh điển Thỉnh Kinh Hòa Thượng hình tượng. Hồng Kông Mạn Gạ bên trong quyền quyền đến thịt cơ bắp võ tăng. Anh đảo Mạn Gạ bên trong cầm lấy súng lục, ngâm thuốc lá tóc vàng táo bạo nam. Còn có Tây Du Ký hậu truyện bên trong, người ngoan thoại không nhiều, đánh nhau ta lành nghề công đức Phật. Nhiều như vậy lựa chọn, có thể hay không sinh ra rất nhiều khác biệt đường tăng mệnh cách. Vấn đề thanh kỳ, góc độ xảo trá. Mặt đối với vấn đề này, Tần Ngọc Lam cũng chỉ có thể lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết rõ. Nàng bản thân cũng không phải là mệnh cách người nắm giữ. Liên quan tới mệnh cách tin tức, có thể hiểu đến nhiều như vậy. Vẫn là nó thân phận làm ra tác dụng. Nàng thế nhưng là đến gần khoa học tổ chức bên trong trọng yếu người liên lạc. Đồng dạng thật người có thâm niên, cũng sẽ không cùng Tần Mộng Lam đồng dạng, hiểu rõ như vậy mệnh cách. Nếu như không phải là sai phán quyết Đường Lạc là mệnh cách người nắm giữ, Tần Mộng Lam cũng sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy. Mệnh cách, truyền thừa. Đường Lạc cười rồi một chút. Luôn cảm thấy rất có ý tứ. Hiểu rõ rồi đối lập vấn đề trọng yếu, Tần Mộng Lam cũng muốn đi trước. Đại khái tại nửa tháng sau, sẽ có một cái đến gần khoa học tổ tụ hội, thời gian địa chỉ đến lúc đó sẽ nói cho Đường Lạc. Hy vọng hắn nhưng lấy tham gia. Mặt khác Tần Mộng Lam nhắc nhở Đường Lạc, bất kỳ cùng thần ma trò chơi tin tức tương quan, tốt nhất đều muốn mặt đối mặt giao lưu. Cho dù là điện thoại, cũng muốn tận lực tránh cho. Kia ta liền đi trước rồi, ngươi. Thân phận, ta sẽ mau chóng giải quyết. Hệ thống tin nhắn tới đây. Đưa Tần Mộng Lam đến cửa miệng, nàng đối Đường Lạc nói rằng. Được. Đường Lạc gật gật đầu, hít thật rồi sâu một hơi. Tần Mộng Lam vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Đường Lạc cao giọng nói rằng. Ngươi cái này lừa đảo. Ngươi cho rằng ta không biết rõ. Đứa nhỏ này căn bản không phải ta, cũng không phải ta cha. Nói xong, không có chờ Tần Mộng Lam kịp phản ứng, phịch một tiếng đóng lại môn. Ta, Đường Lạc, Huyền Trang, đấu chiến thắng phật, nhất định phải lấy lại danh dự. Tần Ngọc Lam cố nén phá nhà xúc động. Cái này ra hỏa mệnh cách, tuyệt đối là cái gì và còn chưa sai. Đáng đời làm hòa thượng, chính mình lột cả một đời đi thôi. Chương 57, thật xin lỗi. Lột là không thể nào lột cả đời. Tần Ngọc Lam vừa mới sau khi đi không đến bao lâu, Đường Lạc liền nhận được một đầu mặt cơ mời. Hoa Lê Linh Dị Chuyện Lạ Hiệp Hội Linh Dị Thám Hiểm mặt cơ mời. Thời gian là vốn thứ 7 buổi tối 10 chút. Mặt căn cứ chút thì là tòa thành thị này biên giới vị trí một chỗ lạn vĩ lâu. chuẩn xác mà nói, có lẽ là một chỗ đôi nát giữa sườn núi biệt thự. Nguyên bản là dự định kiến tạo khu biệt thự, trước xây mấy tòa thử một chút nước. Nhưng vừa mới bắt đầu khởi công không đến bao lâu, liền xuất hiện rồi vấn đề. Mắt xích tài chính đứt gãy cái gì? Cuối cùng không có người nào tiếp bàn. Trở thành rồi một chỗ có hai tòa nửa biệt thự hoang dã địa phương. Hai năm trước có kẻ lang thang thi thể ở nơi đó bị phát hiện. Dân gian nghe đồn loạn thất bát tao, cái gì cũng có. Về sau căn cứ cảnh sát thông báo, nhưng thật ra là chết bởi ngoài ý muốn. Miễn cưỡng coi là vốn là linh dị kẻ yêu thích ngưỡng mộ trong lòng địa phương rồi. Có người tại diễn đàn phát qua chính mình đi thám hiểm ảnh chụp. Lần này không phải cả bầy tham gia. Nhân viên tham dự bao quát Đường Lạc ở bên trong, có 13 cái. Trong đó 3 cái biểu thị chính mình chưa định, đến lúc đó nhìn tình huống. Mặt khác 10 cái, đều xác định sẽ đến. Tự mang trang bị lương khô, muốn đạt thành một cái hoàn mỹ thám hiểm hoạt động. Dù sao người tổ chức, cũng liền là chủ nhóm, lão nương manh manh đắt là như thế cùng Đường Lạc nói rằng. Nhìn qua muốn so cái trước đọc làm linh dị thám hiểm, sáng tác đống lửa muộn sẽ quan hệ hữu nghị hoạt động muốn kích thích rất nhiều. Lần này không cần khiến ta thất vọng a. Tối thứ 6, Đường Lạc ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, ở trong lòng thầm nói. Trước mặt lái xe lúc thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu dò xét Đường Lạc hai mắt. Lớn buổi tối, đi biên giới thành thị, loại này vắng vẻ địa phương làm gì a? Tiểu hòa tử, ngươi lớn buổi tối đi làm cái gì a? Đến phụ cận mục đích nơi, lái xe nhịn không được hỏi nói. Lần này Đường Lạc không có tận lực mặc trên suất khí kéo gió tạm khoa trường quần áo, chỉ là một thân thường phục. Hả, cùng ngươi hẹn xong rồi thám hiểm. Đường Lạc nói rằng, nơi này còn có thể thám hiểm. Lái xe mở to lấy hai mắt nhìn. Biên giới thành thị còn có hắn không biết thám hiểm địa phương. Không được, lão lái xe tên lung lay sắp đổ. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Cái gì thám hiểm, kích thích không kích thích, cái gì hình thức, thu phí. Ách, ta nói chính là bình thường thám hiểm. Đường Lạc nhìn lấy lão lái xe biểu lộ, bất đắc dĩ giải thích rồi một câu. Đáng chết Inter thời đại, hủy đi rồi nhiều ít từ nói. A. Lão lái xe trong nháy mắt mất đi hứng thú. Ha ha, hiện tại tuổi trẻ tiểu hòa tử, thật có tinh lực. Đưa mắt nhìn lão lái xe nhanh chóng đi, Đường Lạc mở ra điện thoại, vào bầy hỏi nói, ta đến đến rồi, các ngươi ở đâu? Không đến 3 giây đồng hồ, lão nương manh manh đắt liền phát tới một cái địa chỉ định vị, chúng ta đều đến đến rồi, liền chờ ngươi rồi. Đến rồi. Đường Lạc trả lời một câu. Những người khác vị trí, đã là núi trên kia hai tòa bản lẻ loi trơ trọi biệt thự bên cạnh rồi. Đã từng sửa xong con đường vẫn còn, đến có không ít đã bị cỏ hoang một lần nữa chiếm lĩnh. Lớn buổi tối, rất nhiều nơi đều không có đường. Cũng may đối Đường Lạc tới nói, những này đều không gọi chuyện. Hắn tự mình một người đi phi thường nhẹ nhàng, hoàn toàn không có để cho người tới đón ý tứ. Tại Đường Lạc thảnh thơi lên núi thời điểm. Có thể nói là cơ bản đã xây thành, điện nước công việc đều hoàn thành, liền thợ sửa chữa làm đều tiến hành một chút biệt thự cửa ra vào lớn. Một đám người đứng chung một chỗ. Trong tay đèn tin lung lay. Hắn đến rồi, chính tại lên núi. Một cái trong đó nữ nhân dùng 86 lên núi A ngựa khí nói rằng, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Chuẩn bị đầy đủ bộ dáng. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Ước chừng sau 10 phút, bên ngoài biệt thự, xuất hiện rồi một cái bóng đen, cầm lấy một cái chiếu sáng độ sáng nhất bàn đèn tin nhỏ, tùy ý loạn choạng. Ta tới rồi, các ngươi người đâu? Nhìn lấy nửa mở biệt thự sân nhỏ cửa lớn, Đường Lạc mở miệng hô nói. Ở. Có người trả lời nói, đi ra. Huyền Trang. Người kia hỏi nói. Đúng, ngươi là. Đường Lạc soi vừa đưa ra người mặt, cấp tốc rời. Mặc dù Đường Lạc có từng thấy mấy người tại trong đám phát qua hình của mình. Nhưng là chịu phát đến trong đám ảnh chụp nha. Tự nhiên là chiếu lừa gạt. Tất cả mọi người hiểu. Đường Lạc bản thân cũng liền nhìn lướt qua, ép căn bản không hề đi nhớ kỹ ý tứ. Trước mắt xuất hiện nữ nhân, Đường Lạc còn thật không biết rõ nàng là ai. Chỉ biết rõ, vị này có khả năng tìm đường chết, trở thành hắn công đức cung cấp khí. Lao nương manh manh đát, chủ nhóm. Xuất hiện nữ nhân hỏi, Vương Thủy Thủy, ngươi gọi ta lão Vương là được. Trước mắt nữ nhân, tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ rồi, cảm giác có lẽ có 30 tuổi trên dưới. Cóng lấy một cái ba lô, cầm bắt tay đèn tin. Đầu trên còn đỉnh lấy đặc thù mũ. Mũ thượng trang hai cái đồ vật, một cái là đèn, một cái khác. Nhìn qua giống như là quay phim đầu. Một bộ xã hội người ngữ khí, không giống như là cái đại học sinh. Được rồi, lão Vương. Đường Lạc biết nghe lời can gián, để Vương Thủy Thủy sửng sốt một chút. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải không có chút nào gánh vác trực tiếp bảo nàng lão Vương người. Khó nói liền không biết rõ khách khí một chút không. Những người khác đâu? Đường Lạc đèn tin quơ, trừ rồi Vương Thủy Thủy bên ngoài, không nhìn thấy những người khác. Bọn hắn nhịn không được đi vào trước. Vương Thủy Thủy chỉ vào biệt thự chủ thể nửa mở cửa lớn nói rằng, chúng ta cũng đi thôi.
Được.
Đường Lạc gật gật đầu. Dẫn đầu đi đến cửa ra vào.
Đợi một chút ta à, ta tại thu, ngươi không chú ý à.
Vương Thủy Thủy nói rằng, mỗi lần thám hiểm đều là đáng giá kỷ niệm lữ trình.
Nàng chỉ đỉnh đầu mũ.
Phía trên quay phim đầu hồng quang lóe lên lóe lên.
Không.
Đường Lạc nói rằng, liền muốn đem cửa lớn đẩy ra được lớn hơn một chút.
Vừa mới đưa tay đụng phải môn, liền nghe đến từ trên lầu chuyển tới một tiếng vang thật lớn.
Giống như là cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh.
A.
Sau lưng Vương Thủy Thủy gọi tiếng so thanh âm mới vừa rồi còn muốn vang dội mấy phần.
Đường Lạc quay đầu, biểu lộ có chút kỳ quái.
Ai hắc.
Vương Thủy Thủy cười rồi một tiếng nói rằng, ta kỳ thực lá gan rất nhỏ, nhưng là ta chính là ưa thích những này thần thần quỷ quỷ đồ vật.
Ừm.
Đường Lạc gật gật đầu, đẩy ra cửa lớn.
Đã nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở gian phòng bên trong, không nhúc nhích mặt đất đối lấy hai người.
A a a a.
Vương Thủy Thủy lại hét lên.
Để ngươi rất muốn ngăn chặn miệng của nàng, dùng bài rách.
Ở đâu ra người giả?
Đường Lạc lấy tay điện chiếu vào bóng đen kia.
Rõ ràng là một cái người giả, tiệm bán quần áo hình người người mẫu.
Chỉ bất quá không phải thường gặp, mà là đối lập hiếm thấy màu đen.
Đầu tay chân đều đủ, bị đặt ở trong biệt thự, còn đối diện cửa lớn.
Hoàn toàn chính xác rất dọa lật không ít người.
Người giả a.
Sau lưng Vương Thủy Thủy ra rồi một hơi, tiếp lấy kéo Đường Lạc cao gấp hỏi, cái kia, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không sợ sao?
Không sợ.
Đường Lạc nói rằng, ta không phải đã nói nghề nghiệp của mình sao?
Chuyên nghiệp hàng yêu trừ ma, khu quỷ khai quang, làm sao lại sợ?
Nói lấy, còn lấy ra một chương danh thiếp.
Vương Thủy Thủy tiếp đi tới nhìn một chút, hàng yêu trừ ma, khu quỷ khai quang xã, tổng biên tập Huyền Trang.
Sau đó là điện thoại cùng với Inter phương thức liên lạc.
Trái lại, sau lưng còn có một câu trước làm việc, lại thu phí, coi không chúng không lấy tiền.
Vương Thủy Thủy không lời mà nhìn xem Đường Lạc.
Vốn cho là trong đó hai bệnh.
Không nghĩ tới, thế mà còn là bệnh nguy kịch bệnh nan y đi.
Loại này người, không dễ làm a.
Đám người kia, không biết rõ có hay không bị người giả hù đến, đều đến lâu đi lên rồi sao.
Vương Thủy Thủy tùy ý mà đem danh thiếp nhét vào trong túi quần, chuyển di chủ để nói.
Lầu một không có cái gì sửa sang.
Tương đương với phôi thô phòng, chỉ là có một ít bại lộ dây điện loại hình.
Cũng không có ngăn cách gian phòng, một mắt liền có thể lấy nhìn thấy toàn bộ.
Trừ rồi cái người giả bên ngoài, liền không có cái khác đồ vật.
Đại khái A, chúng ta cũng đi lên.
Đường Lạc hỏi nói.
Được.
Lần này Vương Thủy Thủy đi ở phía trước, mới vừa tới đến đầu bậc thang, nàng dừng lại bước chân, quay người, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn xem hắn.
Không đúng A, vì cái gì nơi này sẽ có người giả?
Một cái không có hoàn thành biệt thự, vì sao lại để đặt lấy một cái người giả?
Ai có thể làm ra loại chuyện này?
Không biết rõ.
Đường Lạc ăn ngay nói thật.
Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, chíp đông.
Vương Thủy Thủy thân thể lắc một cái, tranh thủ lên lầu.
Lại nói, cảm thấy chíp đông, không nên lập tức rời đi sao?
Thế mà trả lên lâu.
Đường Lạc liền thưởng thức loại này làm tử phong cách, hài lòng mà gật đầu, lại đi theo.
Đi đến lầu 2, nơi này ngược lại là đã có gian phòng hình thức ban đầu rồi.
Dùng tấm ván gỗ ngăn cách.
Có ai không?
Chúng ta tới.
Đi cầu thang công phu, Vương Thủy Thủy đã khôi phục rồi tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi mà hô nói.
Chỉ bất quá, trả lời nàng không phải thanh âm của đồng bạn, mà là một hồi đàn dương cầm âm thanh.
Du dương êm hai, tầm mắt đầu cuối gian phòng bên trong chuyển đến.
Cái này, Vương Thủy Thủy liền thét lên cử động cũng không có.
Thân thể giống như là bị rắn độc chằm chằm trên nếp xanh, hoàn toàn cứng đờ ở nơi đó.
Các ngươi còn có người sẽ đánh đàn dương cầm?
Đường Lạc hỏi nói.
Cái gì?
Vương Thủy Thủy cùng không lên Đường Lạc ý tứ.
Không phải có người tại đánh đàn dương cầm sao?
Đường Lạc nói rằng.
Sẽ có người ở chỗ này hoàn cảnh dưới đánh đàn dương cầm sao?
Vương Thủy Thủy cơ hồ là tại sông Đường Lạc gầm nhẹ.
Cái này pháp hiệu Huyền Trang chủ Ún Y Bi Ủ là chuyện gì xảy ra?
Trong đầu khó nói không có sợ hãi thần kinh sao?
Là quá mức tự kỷ dẫn đến mất đi rồi sợ hãi cảm giác sao?
Ngươi như thế không phối hợp, chúng ta rất khó làm a.
Sẽ a.
Đường Lạc không chắc chắn lắm.
Nhà ma mô ra, cũng không phải là không được.
Tư duy muốn khoáng đạt.
Đi, đi xem một chút.
Vương Thủy Thủy cơ hồ là dắt Đường Lạc đi lên phía trước.
Đi đến không có cửa gian phòng.
Không có người, cũng không có đàn dương cầm.
Thế nhưng là tại đối diện môn cửa sổ trên, phản chiếu lấy thuần cái bóng mơ hồ.
Cho người ta cảm giác, giống như có người nào đứng tại ngoài cửa sổ giống như.
Không chờ Đường Lạc nói cái gì. Vương Thủy Thủy một cái đi nhanh xong rồi đi lên, mãnh liệt mà kéo ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ không có mưa ai,
tại Vương Thủy Thủy kéo ra cửa sổ nháy mắt. Cái bóng biến mất không còn tăm tích.
Không ai.
Vương Thủy Thủy quay đầu, nhìn lấy Đường Lạc. Đường Lạc đứng tại nguyên nơi, không nói gì, chỉ là nhìn lấy Vương Thủy Thủy. Vương Thủy Thủy bị Đường Lạc nhìn chằm chằm.
Đèn tin cầm tay tia sáng rơi điểm là tại hắn trên thân.
Kia Trương Tuấn giật mặt thì là rơi vào bóng tối ở giữa, nó trong tay đèn tin, còn có chút chướng mắt.
Để ngươi thấy không rõ khuôn mặt.
Ngược lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run.
Ngươi.
Vương Thủy Thủy âm thanh lần thứ nhất có chút run rẩy.
Không có.
Không có chờ nói ra cái gì, chỉ nghe thấy Đường Lạc thất vọng nói.
Không có.
Vương Thủy Thủy mãnh liệt mà cúi đầu, làm sao lại không có.
Rõ ràng có một chút đường cong A.
Ừm, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, ngươi dạng này lưng đối cửa sổ bên, có rất lớn xác suất đột nhiên rỗi ra một đôi tay, đem ngươi kéo ra ngoài.
Đường Lạc nói rằng.
Trầm mặc là đêm nay vứt bỏ biệt thự.
Vương Thủy Thủy hướng về phía trước mấy bước, rời đi rồi cửa sổ, từ trong ba lô móc ra một cái bộ đàm nói rằng, được rồi, gặp được một cái gan lớn, không có hy vọng.
Nói xong, đối lấy Đường Lạc không tốt ý tứ mà cười nói, thật xin lỗi, chúng ta là chụp ảnh.
Chương 58, gấp bội vui sướng.
Chụp ảnh.
Đúng thế.
Vương Thủy Thủy, chúng ta dự định đập một hệ liệt màn kịch ngắn, chính là cùng loại với nhà ma thực ghi chép loại hình, nhưng bị hù người là không biết mình ở vào nhà ma bên trong.
Một khi thành công rồi, khẳng định sẽ đại bạo.
Inter tin tức thời đại, nghĩ đập cái gì liền đập cái gì.
Một bình rượu hướng đầu lên tới, đều có thể đánh ra một cái hệ liệt đến.
Đem so sánh xuống, Vương Thủy Thủy đám người này, nên tính là lớn đầu tư lớn hạng mục.
Chỗ lấy các ngươi cũng không phải đại học sinh.
Đường Lạc hỏi nói.
Vâng.
Vương Thủy Thủy nói rằng, đã từng là.
Ta là hoa lê lớn tốt nghiệp, còn có mấy cái vẫn là tại trường học sinh.
A Đường Lạc gật gật đầu.
Thế A3 đối với các ngươi rất thất vọng.
Làm sao lại không có loại kia đường đường chính chính thám hiểm tìm đường chết người đâu.
Không phải làm quan hệ hữu nghị chính là chụp ảnh.
Các ngươi liền không thể nghiêm túc mà làm một lần chết sao.
Là muốn tìm cơ hội ra ngoại quốc sao.
Dù sao người ngoại quốc ít là có nguyên nhân.
Không tốt ý tứ.
Vương Thủy Thủy nói rằng.
Vậy các ngươi kỳ thực tính lừa đảo A.
Sau đó nàng nghe được vị này huyền trang pháp sư hỏi như vậy nói.
Ngẩng đầu, đã nhìn thấy hắn một cái tay sờ lên cằm, hai mắt hơi chút tỏa sáng.
Để ngươi có chút khắp cả người phát lạnh.
Nếu như tính lừa đảo, ta đem bọn hắn đánh một trận, xoay đưa cho sở cảnh sát, có phải hay không cũng coi như công đức một cái đâu.
Đường Lạc phát hiện rồi mới góc độ, mới mạch suy nghĩ. Dù sao ác ý dọa người còn chụp ảnh, vạn nhất gặp được cái có tâm tạng bệnh, còn không dọa cho chết rồi.
Nghĩ như vậy, này không thuộc về mưu sát phạm tội sao?
Bốn bỏ năm lên 100 triệu.
Thành rồi, cảm giác nhưng lấy trường ác dương thiện.
Đường Lạc vì cơ trí của mình cảm thán, nếu là không có nghĩ đến này một điểm.
Buổi tối chẳng phải là bỏ qua rồi 100 triệu.
Cái kia.
Huyền Trang Pháp Sư, chúng ta sẽ đưa tiền.
Vương Thủy Thủy phát giác được người trước mắt, đột nhiên tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tranh thủ mở miệng, mà lại, thành công rồi ngươi khẳng định sẽ đỏ.
A,
Đường Lạc cười khẽ, bần tăng không thiếu tiền, bần tăng chỉ muốn đem các ngươi đánh một trận, sau đó đưa đến sở cảnh sát đi.
Thật xin lỗi, ta là trừng ác dương thiện người tốt.
Uy, không cần bộ dạng này a.
Vương Thủy Thủy trên mặt nụ cười duy trì không được rồi.
Nữ thí chủ không cần lo lắng, sẽ không rất đau.
Đường Lạc nói rằng, nếu như các ngươi ăn năn, còn có thể lấy nhảy qua quá trình này.
Nhưng căn cứ bần tăng nhiều năm kinh nghiệm, 99% tình huống, đều muốn bị bạo đánh sau mới có mấy phần thực tình ăn năn khả năng.
Chỗ lấy động thủ trước, lại bi, đây là huyền trang đại sư nhiều năm kinh nghiệm chỗ được.
Ha!
Vương Thủy Thủy cười đến càng thêm khó coi.
Ngay tại lúc này, nàng trong tay bộ đàm nội, truyền đến một hồi xa âm thanh.
Trốn đi các đồng bạn cho ra đáp lại, nước tỉ, cảm giác có chút không đúng.
Âm thanh đến nơi đây im bặt mà dừng, theo lấy một hồi chói tai dòng điện âm thanh trực tiếp gián đoạn.
Vương Thủy Thủy sắc mặt đại biến, chú ý không lên Đường Lạc, án lấy đối giảng ấn phím nói,
uy,
có ý tứ gì, các ngươi người đâu?
Vung ra sau, bên kia không có một điểm vang động.
Vương Thủy Thủy điều chỉnh thử rồi một chút, xác định chính mình bộ đàm không có vấn đề, lại một lần đặt câu hỏi.
Lại vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào.
Đem đèn tin cùng đối máy ảnh hướng ba lô cạnh ngoài túi nhỏ bịt lại, Vương Thủy Thủy lấy điện thoại di động ra, bối rối bên trong còn ngã rồi một chút.
Cũng may không có ném hỏng. Nàng bấm một chiếc điện thoại.
Tại ban đêm yên tĩnh, nhưng lấy nghe được bên kia chuyển đến điếu, trường âm.
Không có cái gì khó nghe màu linh.
Nhanh tiếp A.
Vương Thủy Thủy sắc mặt khó coi.
Đáng tiếc, thẳng đến tự động cúp máy, đều không có người tiếp lên điện thoại.
Vương Thủy Thủy lại bấm một người khác dãy số. đồng dạng không người nghe. Chỉ có thật xin lỗi. Sô gì âm thanh. Đừng đánh nữa, bọn hắn người ở nơi nào?
Đường Lạc một cái dậm chân, xuất hiện tại Vương Thủy Thủy trước mặt. Vương Thủy Thủy ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, mấy người tại lâu trên.
Được.
Đường Lạc không nói hai lời, xoay người rời đi.
Đợi một chút, ngươi đi đâu?
Vương Thủy Thủy mau đuổi theo.
Cứu người.
Đường Lạc bóng người, trong lúc nhất thời vô cùng cao lớn uy mãnh liệt. Trước đem những này người đều cứu được, lại đem bọn hắn đánh một trận xoay đưa sở cảnh sát. Gấp bội công đức chi lực, gấp bội vui sướng.
Đường Lạc một nhanh, Vương Thủy Thủy chỗ nào cùng được trên.
Cơ hồ là trơ mắt nhìn vị này tục gia đệ tử huyền trang chạy lên thang lầu, tiến về lầu 3.
Người chậm chút a.
Đường Lạc nghe được còn tại lầu 2 đầu bậc thang Vương Thủy Thủy gọi tiếng, bước chân hơi thả chậm. Không thể bị người điệu hổ ly sân rồi. Lầu 3 sửa sang, muốn so lầu 2 càng thêm hoàn thiện một chút. Dưới chân là tấm ván gỗ.
Đường Lạc trông thấy hành lang trên, nằm lấy một cá nhân.
Lấy tay đèn tin vừa chiếu, có thể nhìn thấy đầy người máu tươi, màu đen dài tóc hoàn toàn che khuất mặt, chuyển hướng khác một bên, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng dáng người có lồi có lõm, hoàn toàn nghiền ép Vương Thủy Thủy. Mấu chốt nhất là, đầu cuối cửa sổ trên, đồng dạng có một cái bóng mơ hồ. Đi theo lầu 2 thời điểm nhìn thấy cực vì tương tự.
Hô!
Chạy tới Vương Thủy Thủy kém chút ngã lại xuống dưới, đó là
giả thần giả quỷ.
Đường Lạc nhặt lên bên chân tảng đá, trực tiếp ném đi qua đi.
Cửa sổ pha thoái, bóng người biến mất.
Chúng ta không có bố trí ở chỗ này a.
Vương Thủy Thủy thét lên.
Đường Lạc không có đi quan tâm nàng, đi đến nằm xuống người bên thân, ngồi xổm xuống, đưa tay trực tiếp hướng nàng lồng ngực trên chụp tới.
Ngươi làm gì a?
Theo tới Vương Thủy Thủy giữ chặt Đường Lạc tay.
Nhìn xem chết hay không, vết thương ở đâu, không chết bẩn tăng nhưng lấy khai quang cứu người.
Đường Lạc nói rằng.
Do mũi tức chẳng phải xong rồi.
Vương Thủy Thủy nói rằng.
Nhìn xem chết hay không. Người bình thường không nên dò mũi tức sao?
Hướng muội tử lồng ngực đưa tay là chuyện gì xảy ra?
Khó nói nghĩ muốn nhân lúc còn nóng sao?
Hiện tại người đều như thế biến thái rồi sao?
Trái tim so sánh đáng tin cậy, mà lại chảy máu lượng rất lớn, vết thương rất sâu bộ dáng.
Đường Lạc nói rằng,
liền muốn tiếp tục vào tay.
Lúc này, đột nhiên có lạc 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 âm thanh vang lên.
Đường Lạc cùng Vương Thủy Thủy trước mắt thi thể.
La nằm ngửa, đầu chuyển hướng cửa sổ phương hướng.
Nửa người dưới thì là hướng khác một bên nghiêng về.
Quần áo trên tất cả đều là máu tươi.
Theo lấy kia lạc 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 âm thanh.
Thi thể bắt đầu co quắp, chuyển hướng cửa sổ bên đầu, bắt đầu quay lại.
Tựa như là hư đồng hồ dây, co rút lấy tiến lên.
A.
Đường Lạc vang lên bên tai Vương Thủy Thủy gọi tiếng.
Xoay đầu, trông thấy nàng ngồi tại mặt đất trên, hai chân loạn đạp, gian nan mà lui về phía sau.
Đoán chừng một phút đồng hồ đều chuyển không được 2 mét.
Đường Lạc lại quay đầu. Thi thể đầu đã chuyển đến mặt hướng trên.
Đầu tóc chảy xuống hơn phân nửa.
Lộ ra hé mở trắng bệch gương mặt còn có một cái con mắt trở to.
Đồng tử chỉ có 3% bại lộ lấy, điên cuồng hướng lên có rúm.
Để người liên tưởng đến trinh tử vẫn là sơn thôn láo thi kinh điển dọa người hình ảnh.
Đầu tiếp tục chuyển động, liền muốn nhìn hướng Đường Lạc.
Đường Lạc chủ động đưa tay, đặt tại đầu trên, thành công ngăn cản nàng tiếp tục chuyển hướng.
Tiếp lấy, mở ra bàn tay hơi thu lại một chút.
A.
Một tiếng hét thảm từ trường xuống phát ra.
Đường Lạc cổ tay khẽ nâng, hướng xuống ba chạm, đem cái này đóng vai quỷ cô nương trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh.
Diễn kỹ không sai, trang điểm thất bại.
Máu tươi không có mùi máu tanh sao được.
Mà lại, Đường Lạc đều ngồi xổm xuống đã lâu như vậy, lại thế nào hứng hở không quan tâm, cũng có thể đánh giá ra trước mắt là thi thể vẫn là người sống.
Gấp bội vui sướng cứ như vậy không có.
Bất quá cái này dân gian đoàn làm phim còn thật có ý tứ.
Chơi cái hí bên trong hí.
Vương Thủy Thủy diễn kỹ cũng coi như không tệ.
Đổi lại đồng dạng người dạn dĩ, tại Vương Thủy Thủy xin lỗi lại đột phát tình huống sau, đều sẽ bị thành công lắc lư, mang vào rồi.
Đánh ra tới nói không ngừng thật đúng là nhưng lấy đỏ.
Tốt rồi, không đùa, đem các ngươi những người còn lại kêu đi ra chịu đánh, đánh xong đưa sở cảnh sát.
Đường Lạc đứng lên nhìn lấy Vương Thủy Thủy nói rằng.
Vương Thủy Thủy hoảng sợ sắc mặt đã biến mất không thấy gì nữa, vọt tới đóng vai quỷ muội tử trước mặt, một bên kiểm tra vừa mắng nói, ngươi có bệnh à?
Vốn cho là câu trên là cái xuẩn cá.
Không nghĩ tới lại là cái đại hải quái.
Ngay từ đầu liền cực vì không phối hợp, hiện tại còn mê đi rồi bọn hắn người, Vương Thủy Thủy trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất.
Ta cho ngươi biết, nhẹ nhàng nếu là có chuyện gì, chúng ta muốn ngươi bồi táng ra bại sản.
Vương Thủy Thủy nói rằng.
Những lời này, lưu đến sở cảnh sát nói đi.
Đường Lạc hỏi, những người khác đâu?
Người đâu?
Không đọc rồi.
Đều cho lão nương quay lại đây, nơi này lầu 3. Đây là cái bệnh tâm thần, còn nói muốn đưa chúng ta đi sở cảnh sát.
Vương Thủy Thủy cầm lấy bộ đàm gào thét nói. Nói thật, nàng cũng lo lắng Đường Lạc ở thời điểm này bạo khởi thương người. Nhất định phải trấn trụ đối phương. Về phần đưa sở cảnh sát cái gì? Vương Thủy Thủy mới không sợ. Bọn hắn nhiều người, còn sợ ra hỏa này một cá nhân. Mặt khác, nàng Vương Thủy Thủy còn có mấy người trong nhà vẫn là có chút năng lượng. Đập chút dọa người nhỏ màn kính ngắn, lại không ra chuyện, có dám cái quan hệ. Hiện tại thụ thương vẫn là bọn hắn người. Người bây giờ xin lỗi, còn tới được đến. Vương Thủy Thủy lấy tay điện chiếu vào Đường Lạc mặt nói rằng. A-di-đà Phật. Đường Lạc dùng quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy Vương Thủy Thủy. Thân là đắc đạo cao tăng, đương nhiên phải gìn giữ hình tượng. Một câu A-di-đà Phật đủ để biểu đạt ý tứ của mình. Vương Thủy Thủy căm tức nhìn Đường Lạc, cảm thấy kia trương xoáy mặt là vô cùng chán ghét. Nguyên vốn còn muốn một cái xuất ca nhưng lấy ra tăng tỷ lệ người xem. Bọn hắn còn có thể lấy nâng đỏ hắn. Kết quả đến rồi cái không biết tốt xấu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thế nhưng là, nhưng không ai xuất hiện. Vương Thủy Thủy hướng lấy lâu trên gào thét nói, người đâu? Nói rồi không đập rồi, cho ta xuống tới. Lần này không phải kịch bản. Chỉ tiếc, chỉ có thanh âm của nàng ở trên không đung đưa trong biệt thự quanh quẩn, không có nữa điểm đáp lại. Đường Lạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía lâu trên. Phía trên có người. Hắn hỏi nói, từ đi lên đến bây giờ, hắn nhưng không có nghe được lâu trên không có chuyển đến nữa điểm âm thanh. Cho dù là nhẹ nhàng nhất một điểm tiếng bước chân. Không tin chính mình lăn đi nhìn a. Vương Thủy Thủy táo bạo vô cùng. Cũng đúng. Đường Lạc gật gật đầu. Cái kia gọi là nhẹ nhàng, bị hắn nện choáng rồi. Vừa lúc chỗ tốt, trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh. Vương Thủy Thủy cũng không có cách nào gánh lấy nàng đi đường. Nhìn lấy Đường Lạc nhẹ nhõm mà đi lên lầu. Vương Thủy Thủy tức giận trên mặt, bắt đầu toát ra sợ hãi chi sắc. Nàng đột nhiên ý thức được, cái này tóc trắng huyền trang, từ đầu tới đuôi đều lộ ra quá bình tĩnh rồi. Không phải tự kỷ vào não, mà là căn bản cũng không giống như là một người bình thường. Ngoan nhân kỳ thực không tính đáng sợ, chân chính đáng sợ, là loại kia không thể nào đoán trước tên điên. Đường Lạc biến mất ở Vương Thủy Thủy tầm mắt bên trong. Đầu bậc thang bên kia cũng rốt cục người đến, lại là từ phía dưới hướng trên đi tới. Vương Thủy Thủy thở rồi nhẹ một hơi, đến như thế. Cái cuối cùng chậm chữ bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt về đến rồi trong mồm. Đèn tin chiếu xa xuống, Vương Thủy Thủy thấy rõ người đến hoàn toàn chính xác là nàng bằng hữu. Nhưng là, sắc mặt hắn trắng bệch, liền bờ môi đều không có bất kỳ cái gì màu máu. Ngược lại là hai mắt mắt trắng, bị màu máu chỗ tràn ngập. Chân chính khiến Vương Thủy Thủy hoảng sợ là, đối phương không phải đi tới, mà là lấy một loại quỷ dị tư thái tung bay đi lên. Chương 59, Kinh yêu. Đặt chân lầu 3. Vừa mới rời đi bậc thang. Trong tay đèn tin còn không có chiếu xạ đến chung quanh. Hắc ám bên trong, liền có một nói màu đen cái bóng bay ra, hướng lấy Đường Lạc đầu đánh tới. Tốc độ nhanh như tia chớp. Để người căn bản là không có cách kịp phản ứng, thậm chí ngay cả nhìn đều không cách nào thấy rõ đến cùng là cái gì đồ vật, liền trực tiếp trúng chiêu. Ân, là người bình thường, không phải Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, một chảo. Đánh tới bóng đen giống như tự chui đầu vào lưới đồng dạng, bị hắn nhẹ nhõm chộp vào tay bên trong. Bắt đầu điên cuồng mà dãy rủa lấy. Truyền tới lực lượng, quả thực giống như là cầm một cái chấn động bơm. Con rơi. Đường Lạc nhìn lấy trong tay bóng đen bản tôn. Không phải cái gì hình thù kỳ quái chi vật, mà là một cái phổ phổ thông thông con rơi. Trừ rồi con mắt hiện ra huyết quang bên ngoài, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Tiện tay hất lên, trong tay con rơi lấy so vừa rồi càng nhanh tốc độ bay ra ngoài, đụng vào vách tường trên, hóa thành một vũng máu thịt. Lầu 3 sửa sang, đã cơ bản hoàn thành rồi. Không chỉ có rồi gian phòng, còn sắp xếp gọn rồi môn. Bất quá khắp nơi đều là rác rưởi. Có trước kia lưu lại đến sửa sang, kiến trúc rác rưởi, cũng không ít sinh hoạt rác rưởi. Chỉ sợ đã từng có dân du cư ở chỗ này ở qua. Đường Lạc nhìn thấy có mấy người, nằm tại mặt đất trên, không nhúc nhích tí nào. Đi qua nhìn rồi thoáng qua. Là mấy cỗ da bọc xương cốt thây khô, quần áo trên người ngược lại là rất mới. Bị hút khô a. Đường Lạc ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút. Những thi thể này trên cái cổ, cánh tay loại hình vị trí, có hai cái rõ ràng lỗ máu. Chỉ sợ là bị vừa rồi con kia con rơi cho hút khô rồi toàn thân huyết dịch. Thân phận của những người này, không cần nhiều lời, tự nhiên là linh dị bảy người ở bên trong, Vương Thủy Thủy đồng bạn. Con rơi tinh, không quá giống A. Đường Lạc nhìn hướng vách tường trên kia bảy màu tươi. Loại này con rơi nhỏ, liền rừng núi tinh quái cũng không bằng. A. Không có chờ Đường Lạc phát hiện càng nhiều đồ vật. Dưới lầu truyền đến một tiếng do mạnh biến yếu thét lên. Đường Lạc lùi về phía sau hai bước, chân phải đạp mạnh. Dây chắc sàn nhà bị hắn trực tiếp đạp ra một cái động lớn, nương theo lấy hòn đá, rơi xuống lầu 2. Rơi xuống đất Đường Lạc đã nhìn thấy vị kia Vương Thủy Thủy, cùng cái nào đó nam tử ôm nhau. Hai người chính tại thâm tình ôm hôn. Nhìn kia nam tử dùng sức tư thế, giống như muốn đem Vương Thủy Thủy toàn bộ vào nhập thể nội đồng dạng. Vương Thủy Thủy lộ ra nửa gương mặt trên, tất cả đều là xoay cong cùng hoảng sợ. Con mắt không tự chủ được mà lật lên trên trắng. Đường Lạc tiến lên trước một bước, một cái tay duỗi ra, bắt lấy rồi nam tử đầu. Giống như chảo con gà con đem hắn vồ tới. Đưa đến trước mắt vừa nhìn, Đường Lạc nói rằng, cái này chết rồi, không cứu nổi. Tay trên dùng sức, nam tử đầu vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, liền như là một cái sắc giống đồng dạng. Một sợi màu đen khí tức bước lên ra đến, cấp tốc biến mất. Rơi xuống tại thi thể trên đất, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát, thậm chí phong hóa. Tại ngắn ngủi trong vài giây, liền biến thành rồi một đống xương trắng. Vương Thủy Thủy ngồi phịch ở đất trên, hai mắt nhắm nghiền. Đường Lạc đỡ dậy nàng, một hồi lay động, ngạnh sinh sinh đong đưa tỉnh rồi nàng. Vương Thủy Thủy mở ra con mắt, mặt trong đục ngầu một mảnh, tiếp lấy lộ ra một cái si ngốc ngơ ngác nụ cười, khóe miệng có nước miếng chảy ra. Âm khí vào não, choáng váng, cũng không cứu nổi. Đường Lạc đưa tay tại cổ nàng trên bóp một cái, trực tiếp bóp choáng rồi Vương Thủy Thủy. Lại lần nữa trở lại lâu ở trên trà xét một chút. Trừ rồi những thi thể này bên ngoài, không có càng nhiều phát hiện. Nhân số không đủ, còn có mấy người đâu. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Dựa theo ngay từ đầu tại trong đám nói xong khẳng định những người dự, hiện tại Đường Lạc chỗ nhìn thấy người, còn thiếu rồi mấy người. Không biết rõ ở nơi nào. Vẫn là nói, đến hết thể cứ như vậy mấy cái, toàn bộ đều ở nơi này. Vương Thủy Thủy biến thành rồi đồ đần, tự nhiên là không cách nào trả lời Đường Lạc vấn đề. Tiêu hao rồi một điểm công đức chi lực, hắn trước giờ tỉnh lại cái kia đóng vai sẽ động thi thể nữ tử. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc hướng đi bên cạnh một cái khác biệt thự. Căn cứ đóng vai quỷ nữ tử thuyết pháp, bọn hắn là chia binh hai đường. Một bộ phận người tại cái này biệt thự làm bố trí. Những người còn lại, thì là tại mặt khác biệt thự. Bên kia biệt thự, kỳ thực mới thật sự là hao phí rồi không ít tâm tư lực món chính. Này bên chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Khác một tòa biệt thự độ hoàn thành so cái này biệt thự còn thấp hơn một chút. Sân nhỏ tường vây đều chỉ xây dựng một nửa. Chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh phôi thô phòng. Cửa sổ ngược lại là đều đủ. Đường Lạc đẩy ra biệt thự cửa lớn, thình lình thấy được rồi một thân ảnh đứng ở trước mặt mình, mang trên mặt một tia cười yếu ớt. Đồng thời, nơi hẻo lánh bên trong còn truyền ra như oán như tố thút thít thanh âm. Cái thân ảnh này không phải người khác, lại là Đường Lạc chính mình. Cửa ra vào chính đối vị trí cách đó không xa, dựng thẳng một cái đủ để chiếu ra toàn thân rơi địa kính. Trước mặt còn điểm một cây thiêu đốt không ít ngọn nến. Cho người ta cảm giác giống như là tại cử hành cái gì kinh khủng nghi thức đồng dạng. Đường Lạc không nhìn rồi tấm gương cùng ngọn nến, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó để đó một cái không đủ bàn tay lớn nhỏ màu đen âm hưởng. Còn cần tạp vật che. Hiển nhiên là cái gọi là món chính bố trí một trong. Đáng tiếc gặp được rồi Đường Lạc cái này đến hàng yêu trừ ma lửa công đức người, chẳng khác gì là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn rồi. Có ai không? Đường Lạc hô lên. Im ắng một mảnh, không có người trả lời hắn. Tùy ý mà lướt qua bốn phía, không có ở lầu một thấy người nào, Đường Lạc hướng lấy lầu hai đi đến. Vừa lên thang lầu giữa bình đài, xoay người một cái, lại nhìn thấy một cái bóng người. Thình lình lại là một mặt rơi địa kính. Tại hắc ám bên trong, mơ hồ chiếu ra Đường Lạc thân ảnh mơ hồ. Tiếp tục tiến lên, Đường Lạc dò xét toàn bộ biệt thự. Không ít ngoặc góc loại hình địa phương, đều thả lên rồi tấm gương. Đại khái là nghĩ muốn làm một cái tấm gương chủ đề kinh khủng phòng. Mà trừ rồi tấm gương bên ngoài, Đường Lạc không có cái khác càng nhiều phát hiện. Không nhìn thấy người, cũng không có thấy ba lô, a, trừ rồi cái kia nhỏ ảm ly. Đi đâu? Tầng cao nhất, Đường Lạc lấy tay điện chiếu vào trước mắt tấm gương, chăm chú nhìn. Hoàn cảnh như vậy, tấm gương bên trong, liền khuôn mặt của mình đều lộ ra cực kỳ khủng bố. Làm người ta sởn cả tóc gáy. Liên quan tới đêm khuya soi gương kinh khủng, linh dị sự kiện, lưu truyền độ cũng không thấp. Nhìn rồi một hồi, Đường Lạc quay người đi đến cửa sổ bên, đẩy ra kẹt chết cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Nơi xa là thành thị lửa đèn, lân cận là màu đen thưa thớt cây cối. Sau lưng, mất đi rồi ánh đèn chiếu xạ tấm gương bên trong, Đường Lạc bóng người, nhưng không có theo lấy hắn xoay người động tác một khối quay người. Y Liễu Nguyên bảo trì tại mặt hướng bên ngoài tư thái, thật giống như tấm gương bên trong có một con người thực sự đồng dạng. Kính bên trong Đường Lạc, khoe miệng một chút xíu dương lên. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, mang theo nụ cười quỷ dị, đem mặt hoàn toàn dán vào mặt kính trên. Mặt kính xuất hiện rồi như là sóng nước đồng dạng gợn sóng. Giống như dưới nước chậm rãi có người nổi lên mặt nước, kính bên trong Đường Lạc, tại lặng yên không một tiếng động giữa, đi ra tấm gương. Giơ tay lên, nhắm ngay ta ở lầu chót ngắm phong cảnh Đường Lạc. bàn tay tại khoảng cách đường lạc sau lưng 10cm tơ địa phương, mãnh liệt mà ra tốc phát lực, hung hăng đẩy tại đường lạc sau lưng. Không nhúc nhích tí nào. Không có té lầu sự kiện phát sinh. Đường lạc thân thể liền nghiêng về phía trước xu thế đều không có. Người trong kính động tác dừng lại. Đường lạc chậm rãi quay đầu, dùng dư quang liếc rồi một mắt, một bàn tay đánh ra. Soạt. Một tiếng vang dọn, người trong kính ứng thanh bay ra. Lại rơi vào đất trên, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên người, tiếp lấy giống như tấm gương vỡ vụn. Lại hóa thành màu đen khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Thật là kính yêu a. Đường lạc nói nhỏ một câu. Kính yêu, đơn giản tới nói, chính là hoán linh, quỷ hồn loại hình đồ chơi cùng tấm gương hòa làm một thể, hình thành yêu ma quỷ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực không tính yêu. Tính quỷ. Một chút gương đồng à, tượng người vẽ cái gì, xem như tương đối dễ dàng bị hoán linh, quỷ hồn chiếm cứ, dung hợp đồ vật. Thiên trong họa, kính bên trong yêu. Thuộc về dân gian đối cái này quỷ vật xưng hô. Lớn bộ phận quỷ vật đều có hút ăn người tinh khí thần máu, quỷ nhập vào người thao túng, mọi việc như thế năng lực. So như tại khác nhất kiện biệt thự gặp phải con rơi, còn có cái kia không có cứu người. Kính yêu nói, còn sẽ có một chút năng lực đặc thù. Một chút cường đại kính yêu thậm chí nhưng lấy chế tạo ra kính trung cảnh đến, đem người kéo vào trong đó. Dưới mắt con này kính yêu, hơn phân nửa là không được. Kính bên trong đường lạc, chẳng qua là phi thường mặt ngoài chiếu rọi mà thôi. Xác định rồi là cái gì đồ vật tại quấy phá. Phải xử lý liền rất đơn giản. Một cước đá đi lên, trước mắt rơi địa kính ngã xuống, rời ra pha toái. Không phải cái này. Đường lạc đi đến khắc một chiếc gương trước. Đưa tay đẩy một cái. Kính bên trong người đồng dạng đưa tay, vươn tấm gương bên ngoài. Cùng đường lạc bàn tay chạm vào nhau. Từ bàn tay bắt đầu tính cả tấm gương một khối pha toái. Hai mặt. Không qua xác định cái nào cái gương là bản thể, đường lạc lựa chọn đem trong biệt thự tấm gương toàn bộ đánh vỡ. Tổng cộng cũng liền 7-8 mặt, hoa không có bao nhiêu công phu. Người bình thường đối mặt người trong kính loại hình, vận khí tốt, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng đối đường lạc tới nói, phất phất tay sự tình. Đến thêm 100 cái người trong kính cũng vô pháp ngăn cản hắn phá đi tất cả tấm gương. Tấm gương vỡ vụn âm thanh không ngừng tại trong biệt thự vang lên. Không có vài phút, tất cả tấm gương liền bị đường lạc đập nát. Cũng chỉ thừa xuống mở cửa thời điểm nhìn thấy kia một mặt, đứng ở sau lưng, đường lạc đồng dạng một cước đạp ra ngoài. Tấm gương ngã xuống đồng thời còn ép diệt rồi ngọn nến. Tốt, kết thúc. Đường lạc nở nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Tấm gương là đều bị hắn đập vỡ, thế nhưng là, kính yêu không chết. Những này tấm gương, đều không phải là kính yêu bản thể. Tấm gương là Vương Thủy Thủy đám người kia mang đến. Nếu như nói kính yêu bản thể giấu ở trong đó nói, Vương Thủy Thủy bọn hắn liền chụp ảnh tử cơ hội đều không có. Chỗ lấy, kính yêu bản thể có lẽ là biệt thự bên trong tấm gương. Huống hồ, kính yêu yếu hơn nữa, bản thể cũng không phải tùy tiện đẩy đẩy một cái, ngã tại đất trên liền sẽ pha toái. Trọng yếu nhất là, không có công đức chi lực thu hoạch được. Chứng minh kính yêu chưa chết. Trong biệt thự kính yêu làm sao tới, đường lạc không rõ ràng. Hắn suy đoán bọn gia hỏa này bố trí kia nhiều tấm gương, kích hoạt rồi khả năng ngay tại kính yêu. Từ đó tạo thành buổi tối sự kiện. Để ta tìm xem. Đường lạc ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Vừa rồi điều tra quá trình bên trong, hắn cơ bản trên đều tìm được rồi. Duy nhất bỏ sót địa phương, chính là đỉnh đầu. Quả nhiên, một mặt so bàn tay lớn một điểm cổ lao gương đồng, liền treo ở đường lạc hướng trên đỉnh đầu. Khoảng cách trần nhà có chừng 10cm tờ khoảng cách. Không tận lực ngẩng đầu, lại vừa vặn lấy tay đèn tin chiếu qua nói, rất khó phát hiện. Đường lạc nhảy lên một cái, đưa tay chụp vào tấm gương. Liền tại lúc này, tấm gương bên trong cũng trong nháy mắt đè ép ra rồi 4 người bóng. Trắng bệ khuôn mặt, đỏ thâm con ngươi, nguyên bản tướng mạo đã xoay cong. Đường lạc cũng không nhận biết bọn hắn hiện tại, cũng không biết rõ lúc đầu bọn hắn hình dạng thế nào. Bất quá nhưng lấy từ số lượng phán đoán. Chính là thừa xuống mấy cái kia, mất tích người. Đổi trảo vị trưởng. Đường lạc duỗi ra 4 con ngón tay chợt nhưng duỗi thẳng, 5 ngón tay mở ra, một cái không trưởng trực tiếp đánh ra. Chương 60, vừa rồi lửa ngươi. Á á á á. Vô cùng thê lương, có đủ để người hôn mê chói tai gọi tiếng tại trong biệt thự quanh quẩn. 4 đạo còn không có hoàn toàn thành hình bóng người, bị đường lạc một trưởng đánh nát. Hóa thành đại lượng mảnh vỡ rơi xuống. Những mảnh vỡ này tựa như là huyết nục, vừa có tấm gương mảnh vỡ sắc bén. Tại mặt đất lưu lại không ít vết cắt. Đường lạc lên cao su thế không thay đổi, bắt lại tấm gương, đem nó kéo xuống. Tấm gương tại đường lạc trong tay không ngừng mà chấn động, dây rủa lấy. Một cỗ âm khí từ bên trong tỏa phát, xâm nhập đường lạc thân thể. Đường lạc bàn tay thu nạp dùng sức. Mặt kính trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách, thê lương gọi tiếng càng thêm chói tai. Hết lần này tới lần khác chỉ ở trong biệt thự quanh quẩn, lộ ra vô cùng quỷ dị. Vết rách bên trong, bắt đầu có tối máu tươi chảy ra. Thuận lấy mặt kính trượt xuống đến đất trên, toát ra từng trận khói trắng, tư tư không ngừng bên hai. Nhưng lấy không có nhiều công phu, mặt đất liền bị chảy ra ám sắc máu tươi ăn mòn ra rồi lít nha lít nhít cái hố đến. Mặt kính trên vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Thứ nguyên bản đóng chỉ biến thành rồi hình lưới. Ám sát huyết dịch ngược lại là ít một chút, tựa hồ là không sai biệt lắm muốn chạy khô rồi. Thê lương gọi tiếng cũng bắt đầu yếu bớt. Ẩm. Theo lấy một tiếng vang dọn, Đường Lạc bàn tay triệt để thu nạp. Gương đồng cũng triệt để vỡ vụn thành đại lượng mảnh vỡ, rơi vào đất trên. Này kính yêu, mới xem như chân chính đã chết đi. Tay phải hất lên, chấn động, đem phía trên nhiễm phải ám sát huyết dịch triệt để vứt bỏ. So với trong tưởng tượng ương ngạnh A. Mặc dù không có cái gì nguyên khí, những này yêu ma quỷ quái dựa vào huyết thực, sống được ngược lại không kém. Công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu, Đường Lạc ngược lại là không có quá nhiều tin tức, ngược lại khẽ nhíu mày. Chớ nhìn hắn nhẹ nhõm bóp chết rồi kính yêu. Đổi thành một người bình thường, sờ chi tức tử. Trải qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại, đoán chừng nhưng lấy chống cản 1-2. Nhưng nghĩ muốn thật nhìn gương yêu tạo thành cái gì thương hại, đoán chừng không phải kỹ năng không thể. Con này kính yêu bản thể, đổi lại xe lưu, máy thủy áp liên ép, cũng sẽ không ở phía trên lưu lại cái gì vết rách. Nó cường độ, vượt qua rồi Đường Lạc dự liệu. Là cái gì người đem tấm gương treo ở phía trên sao? Kính yêu bản thể treo ở nữa không trung, cảm giác càng giống đúng người vì chuyện. Kính yêu không tính là mở rồi linh trí cao đoàn quỷ vật. Ít nhất bị Đường Lạc xử lý con này tính không lên. Rất không có khả năng làm ra động tác này. Không có đầu mối gì, Đường Lạc một bên đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra. Phát đánh Tần Mộng Lam điện thoại. Hắn nhưng là có tổ chức người, hiện tại cần lấy tổ chức hỗ trợ thiện hậu. Không có nói tới bất kỳ thần ma trò chơi liên quan, nói đơn giản rồi một chút buổi tối sự tình. Tần Mộng Lam bên kia đáp ứng sẽ xử lý tốt đến tiếp sau. Đi đến khắc một bên biệt thự sân nhỏ cửa ra vào. Hôn mê Vương Thủy Thủy nằm tại mặt đất trên, bên cạnh là cái kia đóng vai quỷ nữ tử. Ngươi! Ta đã báo cảnh sát. Nhìn thấy Đường Lạc lại xuất hiện, kia người tranh thủ thời gian nói, âm thanh run rẩy. Không có chút nào lực uy hiếp. Thật là khéo, ta cũng thế. Đường Lạc cười lấy phất phất tay cơ. Mặc dù không có rồi gấp bội vui sướng. Nhưng tốt xấu cứu một cái nửa người, lại thêm lên giết chết kính yêu. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Khoảng cách vi sư chỉ còn một thành công lực, đã không xa. Có một thành công lực, liền đánh, muốn sở cá thời điểm liền le le máu, bắt đầu mò cá, phi thường hoàn mỹ. Làm sư phụ, không thể đoạt rồi đệ tử danh tiếng. Đệ tử đánh không lại buốt, sư phụ đi lên đánh rồi, kia giống lời gì. Đánh thắng được coi như xong, đánh không lại thật sự dồn mất mặt. Tự nhiên muốn chỉ còn một thành công lực, hợp pháp mò cá, nhường ra sân khấu. Đợi một chút, ta mấy cái đồ đệ đều không tại a. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Đường Lạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đi về phía tây thời điểm, vì rồi mạnh lên, không có cách nào mò cá. Hiện tại thụ thương, lại không đồ đệ ở bên người, ý lý hải nguyên không thể mò cá. Đời này, khó nói chính là lao lực mệnh rồi sao. Đường Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Nơi xa, mơ hồ truyền đến còi báo động âm thanh. Kính yêu. Tần Ngọc Lam mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên. Ừm, mà lại ta hoài nghi, là có người tận lực vì đó. Đường Lạc nói rằng, biết rõ rồi, ta sẽ tìm người điều tra. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Khoảng cách ngày kia buổi tối linh dị thám hiểm, đã qua đi rồi tầm 10 ngày. Sự tình bị đến gần khoa học viên mãn giải quyết tốt hậu quả. Tần Mộng Lam tới đây, một là vì rồi nghe Đường Lạc nói rõ chi tiết nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai là cho hắn đưa giấy chứng nhận. Cái nguyên nhân thứ ba, thì là tụ hội thời gian sắp đến. Vừa vặn này bên Đường Lạc làm ra rồi một chút sự tình. Liên quan đến mệnh cách người nắm giữ, Tần Mộng Lam liền đích thân tới một chuyến. Lấy tới căn cứ chính xác kiện là đối ngoại phóng viên chứng, còn có đến gần khoa học chuyên mục cố vấn thân phận. Còn có thì là đặc thù công tác chứng minh kiện. Gặp được cái gì sự tình, cần lấy liên hệ chính thức thời điểm có thể dùng đến. Đáng nhắc tới, trừ rồi phóng viên chứng bên ngoài, biểu đạt thân phận tên đều là huyền trang. Gia nhập vào đi vào khoa học thần ma đi lại, rất nhiều đều có song trọng thân phận. Trong đó hư giả thân phận. Tại hoàn thành đến gần khoa học bên kia nhiệm vụ thời điểm nhưng lấy sử dụng, tại thần ma lúc hành tẩu tụ hội, ở chung, cũng dùng cái này thân phận xuất hiện. So như Đường Lạc huyền trang đại sư. Thân phận thật sự, thì là cùng những chuyện kia hoàn toàn cắt đứt mở ra. Có điều kiện thần ma đi lại, vì rồi cắt đứt triệt để một chút, không ảnh hưởng đến chính mình thân bằng hảo hữu. Còn sẽ lấy hai cái hoàn toàn khác biệt diện mạo xuất hiện. Trừ rồi Tần Mộng Lam chờ số ít mấy cái người liên lạc bên ngoài, cái khác lớn bộ phận thần ma đi lại. Cũng không biết rõ A cùng B nhưng thật ra là một cá nhân. Đường Lạc liền không hề cố kỵ, hoàn toàn lấy bộ mặt thật xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, hắn không có chút nào lo lắng tại cuộc sống thực tế bên trong bởi vì thần ma đi lại thân phận, lọt vào cái gì bất chắc. Thậm chí, hắn còn dự định bộc lộ ra chính mình mệnh cách người nắm giữ thân phận. Vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi câu cá. Để đám kia người xấu nhóm thiêu thân lao đầu vào lửa. Rộng tung lưới, nhiều mò cá. Vì rồi mệnh cách, vì rồi lợi ích liền đối Đường Lạc hạ thủ thần ma đi lại bên trong, xuất hiện ác nhân xác suất khẳng định sẽ khá cao. Đường Lạc dự định làm thần ma đi lại bầu trời đêm bên trong viên kia nhất lóe sáng ngôi sao. Không có cái gì có thể lấy che giấu hắn hào quang. Mày đến đánh ta à? Ngươi ở nhà bên trong ngồi, công đức trên trời đến, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Ngươi khẳng định muốn mặc như vậy. Tần Mộng Lam nhìn lấy một thân hoa lệ tăng bảo, đi theo tham gia triển lãm ạ nỉm giống như Đường Lạc, một chút đều không muốn cùng hắn cùng đi. Không đẹp trai sao? Đường Lạc nói rằng, tự do sinh trưởng đầu tóc, đã quản lý qua rồi, hiện tại Đường Lạc, nhan giá trị lại lên một tầng nữa. Quá khoa trương. Tần Mộng Lam nói rằng, đây không phải có đẹp trai hay không vấn đề được không? Ta khai quang xã tổng biên tập câu duy nhất nhân viên, ta chính là ta chính mình quảng cáo. Đường Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi tại thần ma nhiệm vụ bên trong ăn mặc như vậy a? Tần Ngọc Lam rất bất đắc dĩ, chúng ta phải khiêm tốn. Cảm giác cái khác mệnh cách người nắm giữ, tại thế giới hiện thực đều rất điệu thấp a. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Tốt a. Đường Lạc nghĩ nghĩ, về đến phòng, đem quần áo nhét vào túi du lịch bên trong, đổi rồi một thân thường phục. Hắn cao điệu không có đóng là. Nhưng lần này là cùng Tần Mộng Lam đồng hành, liên quan nàng một khối cao điệu, sẽ không tốt. Người khác ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại là đưa tiền, lại là đưa thu hoạch được công đức cơ hội. Đường Lạc cảm thấy cần lấy vì Tần Mộng Lam cân nhắc một chút. Đi thôi. Nhìn lấy một lần nữa đi ra Đường Lạc, Tần Mộng Lam lập tức cảm thấy dễ chịu không ít. Vừa rồi kia một thân cách ăn mặc, thực sự quá chói mắt. Còn kém sau đầu đến một đạo kim quang rồi. Treo lên phi cơ. Đường Lạc con mắt trường giống như trung đồng. Bắn ra tia chớp vậy khôn khéo, lỗ thai dựng thẳng đến giống như dây en bèn, nghe hết thể thanh âm khả nghi. Ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì a? Tần Ngọc Lam nhìn lấy tiểu hải tử đồng dạng nhìn khắp nơi Đường Lạc, ngươi là lần đầu tiên đi máy bay. Đều là người trưởng thành rồi, coi như là lần đầu tiên đi máy bay, cũng muốn biểu hiện ra thường thường ngồi bộ dáng. Lần thứ nhất, Đường Lạc nói rằng, xuyên qua trước, hắn đều là ngồi đường sắt cao tốc. Ngươi sẽ không sợ xảy ra. Tần Ngọc Lam hỏi nói. Không ít thần ma đi lại cũng không nguyện ý đi máy bay. Không phải là gan nhỏ, mà là không thích loại này hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân tính mạng cảm giác. Vạn mét không chung, một khi ra chuyện, liền là vượt qua 6 lần thần ma đi lại, trừ phi có vừa lúc chỗ tốt kỹ năng, cũng sẽ một mệnh ô hô. Đổi thành cái khác phương tiện giao thông, không phải mặt đất chính là biển trên. Gặp được nguy hiểm, thần ma đi lại chí ít có thể lấy khống chế tự thân mệnh. Vĩ lực quy về tự thân, đi chính là không dựa vào ngoại vật lộ tuyến. Không có, ta đang nhìn có hay không nguy hiểm tình huống. Đường Lạc nói rằng, so như cướp máy bay cái gì, ta nhưng lấy cứu người. Không thể mò cá, liền hảo hảo công việc. Đường Lạc điều chỉnh tâm tính bản sự nhất lưu. Ít nhìn chút điện bóng. Tần Ngọc Lam thở dài một cái. Phim cũng là căn cứ hiện thực sự kiện cải biên. Đường Lạc nói rằng, hiện tại là 8012 năm. Tần Ngọc Lam nói rằng, bây giờ kiểm an nghiêm ngặt trình độ, đoán chừng chỉ có thể dùng khoai tây đi cướp máy bay. Không cần lo lắng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ khai quang cứu ngươi, miễn phí. Đường Lạc đối Tần Mộng Lam giơ ngón tay cái lên. Ta lo lắng cái quỷ a. Tần Mộng Lam cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Lần thứ nhất cảm thấy, cùng người bắt đầu giao lưu là khó khăn như vậy. Rõ ràng từ tư liệu trên phán đoán, tại loại này gia đình hoàn cảnh dưới trưởng thành Đường Lạc, có vượt qua người đồng lứa tỉnh táo cùng thành thục. Trở thành thần ma đi lại sau, không có bành trướng người, sẽ chỉ càng thêm tỉnh táo, thành thục. Tỉnh táo đến lạnh lùng trình độ. Vì cái gì trước mắt cái này ra hỏa, cảm giác trở lại thanh thiếu niên thời đại. Là bởi vì mệnh cách ảnh hưởng sao? Có tiếng hòa thượng bên trong, có cái gì nóng huyết hệ sao? Máy bay lên không, bình ổn phi hành. Không có cướp máy bay sự kiện, tiếp viên hàng không bắt đầu chia phát đồ ăn. Tần Ngọc Lam cùng Đường Lạc đều cự tuyệt, chỉ cần một chén nước, một ly nước chanh. Khoảng cách ngắn lữ trình, hai người không đói bụng. Máy bay trên đồ vật, cũng không có món gì ăn ngon. Khi đói bụng lấp cái bụng mà thôi. Không bao lâu, một chút bạo động từ phía sau truyền đến. Không đầy một lát, quảng bá vang lên, một hành khách đột phát tật bệnh, cần lấy nhân viên y tế trợ giúp. Đường Lạc lập tức đứng rồi lên, để đó ta tới, ta chính là bác sĩ. Tần Ngọc Lam trợn mắt hốt mồm, người bác sĩ cái quỷ a. Người nhà chính là một chính quy, mà lại đều là 60 phân vạn tuế trình độ. ngài là bác sĩ. Tiếp viên hàng không cũng sửng sốt một chút. Còn trẻ như vậy xuất khí, vẫn là tóc trắng bác sĩ, cũng không thấy nhiều.
Đúng thế. Đường Lạc chỉ chính mình tóc trắng, thấy không, học y lý thư xác nhận di chứng.
Tiếp viên hàng không lập tức liền tin rồi.